Chương 229. Thứ nhất nhậm chủ nhân. Chương 229. Thứ nhất nhậm chủ nhân. Dưới khách sạn vừa mới phiến vui mừng đến không hết người hai tay giơ lên, phảng phất muốn ôm ấp lấy cái này một mảnh ánh nắng. Kinh lịch hắc ám về sau ánh nắng mãi mãi cũng là để người cảm thấy chân quý cùng ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở Đỗ Minh trên thân, Đỗ Minh cũng không có cảm thấy có cái gì ấm áp, ngược lại có một loại rất cảm giác lạnh như băng. Thanh kiếm này vẫn như cũ cùng hắn huyết mạch tương liên, chỉ cần hắn nguyện ý, ý thức của hắn tùy thời đều có thể tại kiếm tâm bên trong ra ra vào vào. Hết thể nhìn đều là phi thường bình tĩnh bộ dáng, nhưng là Đỗ Minh lại cảm thấy mình trong tay thanh kiếm này phi thường đáng sợ. "Chủ nhân, ngươi thế nào? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy ngươi nỗi lòng như thế loại qua." U Minh kiếm linh cảm nhận được Đỗ Minh trong lòng lo lắng lập tức phi thường kỳ quái. "Ta không biết." Đỗ Minh lắc đầu. "Chủ nhân, ta cảm giác được trong lòng ngươi có một tia bất an, là bởi vì ta sao? Vừa rồi người kia một mực nói thanh kiếm này không thể khai phong, nếu như thanh kiếm này khai phong về sau đến cùng cất giấu cái gì lực lượng, hoặc là nói, thanh kiếm này lai lịch đến cùng là cái gì, lúc trước Đỗ Minh cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy bất an. Lúc trước hắn một mực bằng lòng với số mệnh, mặc dù thường xuyên đụng phải đối thủ địch nhân, nhiều khi đều là tại siếp DJ, nhưng ít ra Đỗ Minh tâm tính chưa hề dao động qua. Nhưng là hiện tại Đỗ Minh lại cảm thấy mình tâm thái có chút dao động. Lai lịch, U Minh kiếm linh trầm mặc nửa ngày, ta không biết lai lịch là cái gì, có lẽ nàng biết. U Minh kiếm linh trong miệng, nàng, tự nhiên là một cái khác kiếm linh. Một cái khác lớn tuổi, thành thục kiếm linh. Ngươi muốn biết? Tiểu đệ đệ, nếu như ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Ngay lúc này, kiếm tâm bên trong một cái khác kiếm linh thành thục thanh âm tại Đỗ Minh trong ý thức xuất hiện. "Ân, ta muốn biết." Đỗ Minh yên lặng đem sống kiếm ở trên người về sau gật gật đầu. Hắn nhìn xem phương xa thương cung, hắn lần nữa cảm thấy mình nhỏ bé. Thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu thần bí tồn tại? Thần thông phân cửu phẩm vì đại thần thông, ngươi biết đại thần thông phía trên cảnh giới là cái gì không? Đỗ Minh lắc đầu. Hắn chính là một kẻ tay ngang. Loại này hỏi lại thức vấn đề với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn tự nhiên đều là không hiểu. Đại thần thông trở lên cảnh giới là thần chi cảnh giới. Cũng chính là nhân loại, yêu tộc, yêu ma, thậm chí cả đại hoang tất cả có trí tuệ sinh linh cho ước mơ lấy đến bị ngạn, cùng thiên địa nhật nguyệt đồng thọ. Chán. Một phàm nhân, muốn chân chính tu luyện tới loại cảnh giới này có thể nói là muôn vàn khó khăn, thậm chí thiên phú như thánh hoàng bàn đồng dạng tồn tại, cũng chỉ là dừng lại tại đại thần thông chi cảnh liền vỡ lạc, nhìn như một bước, nhưng là nhân thần có khác. A, kia, ngươi muốn nói. Nhưng là, ngươi có thể tưởng tượng có chút quỷ bí tồn tại. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu chính là thần chi cảnh giới trở lên sao? Cái gì? Nghe được cái này thời điểm Đỗ Minh sững sờ, không giải thích được ngây dại. Vừa ra đời bắt đầu chính là thần chi cảnh giới trở lên. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại a? Không cần kinh ngạc, vừa ra đời chính là thần chi cảnh giới trở lên tồn tại cũng không phải là phàm nhân, bọn hắn gọi thần, bọn hắn có một cái tên, gọi thần tộc, đương nhiên, cùng bọn hắn đem đối ứng còn có ma, ma tộc, kiếm tâm chỗ sâu truyền đến thanh âm sâu kín, âm thanh này dị thường thâm thúy, phản phất hồi ức trước kia Đỗ Minh lại nghe được có chút im lặng. Từ nhân gian đến đại hoang, hắn lúc đầu coi là đại hoang đỉnh phong tồn tại chính là thánh hoàng bản cái này truyền thuyết bên trong đại năm bốn. Nhưng là bốn. Thế giới này chính là huyết mạch thế giới, huyết mạch càng cao quý hơn, thực lực cũng liền càng mạnh, thí dụ như con của ngươi. Nó là long huyết mạch, cái này ta biết ta, Đỗ Minh cúi đầu lôi kéo tiểu hoàng xà. Cha, liền xem như rồng thực sự, huyết mạch cũng chia đủ loại khác biệt, có á long, huyết long, thanh long, chân long. Lại nhìn thấy tiểu hoàng xà biểu lộ dị thường kinh thường, thanh âm càng là có một loại cùng nhà quê giọng nói chuyện. Vậy là ngươi thanh long. Đỗ Minh nghe được không hiểu có chút chấn động, sau đó vô ý thức nhìn thoáng qua lông xanh rùa. Hắn nhớ tới tứ tự bốn. Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ bốn. Hẳn là mình cái này rắn nhi tử là trong truyền thuyết tứ tượng một trong. Vậy tương lai mình vận khí tốt gặp được một con chim, một con mèo, hẳn là liền có thể tạo thành trong truyền thuyết tứ tượng. Cha, ngươi nghĩ gì thế, ta làm sao có thể là Thanh Long? Không phải Thanh Long. Vậy là ngươi Trần Long. Cha, ta không phải sớm nói cho ngươi biết sao. Ta là bay lượn chân trời ngũ trảo kim long. Liền xem như tại Long tộc, ta cũng là thuần chính nhất hoàng tộc. Tiểu Hoàng Xà lắc lắc đầu, một bộ lao tử vô địch thiên hạ bộ dáng. Ngoan ngoãn, Đỗ Minh trước kia vẫn cảm thấy cái này Tiểu Hoàng Xà đang khoác lác bức, nhưng là hiện tại như thế một suy nghĩ, không hiểu thấu liền có chút rung động bốn. Là, nó đúng là Long tộc cao quý nhất, thậm chí có thể nói là trí cao vô thượng huyết mạch, nhưng là nó lại chưa hóa hình, hoặc là nói chưa trưởng thành, chưa trưởng thành Long tộc, coi như huyết mạch tinh khiết đến đâu, cũng không có khả năng bị Long tộc chỗ thừa nhận. Chỉ là chưa trưởng thành mà thôi, đợi ta trưởng thành thời điểm, chính là thiên địa chấn động thời điểm. Tiểu Hoàng Xà vẫn như cũ giam thúi. Không biết vì cái gì nó những ngày này một mực bị cha mình chỗ chèn ép, một mực bị nhà mình lao cha xem thường, thậm chí để nó sinh ra mình hẳn là thật là một con rắn hèn mọn ảo giác, nhưng là bây giờ bị kiếm linh vừa giới thiệu về sau, nó lòng tin lần nữa trở về, thậm chí nó có loại như bức hống hống cảm giác. Ta chính là ngũ trảo thần long, ta chính là cao quý. Trở lại chuyện chính, chúng ta tiếp tục. Đỗ Minh nhìn xem tiểu hoàng xà dám túi bộ dáng, mặc dù trong lòng có chút nhặt được tuyệt thế bảo bảo đồng dạng may mắn cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không nhìn. Hoang cổ thời đại, thiên địa có tam tộc, thần ma long. Tam tộc phân tranh không ngừng, giết chóc không ngừng. Hiện tại cái này đại hoang thế giới bên trong sinh linh tại hoang cổ thời điểm đều chỉ là hèn mọn nhỏ bé tồn tại. Cái này nhân tộc đâu? Thời điểm đó nhân tộc, đem tiên tiên nhân tộc, vừa ra đời liền sẽ thần thông, thực lực nhưng di sơn đảo hải. Cường đại như vậy sao? Đỗ Minh có chút chừng trong mắt. Xác thực rất cường đại, nhưng là, lại là hèn mọn sâu kiến, ai cũng sẽ không lại ý tồn tại. Thần ma long tam tộc cường đại là ai đều không thể tưởng tượng, bọn hắn trưởng khống đồ vật cũng không phải là thần thông, mà là pháp tắc. Pháp tắc trong thiên địa. Vậy cái này thanh kiếm không phải là? Là, thanh kiếm này đản sinh tại thời đại kia, kiếm đúc thành thời điểm thiên địa đại kiếp sinh, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn không yên. Thanh kiếm này đời thứ nhất chủ nhân đâu? Cái thứ nhất người nắm giữ là lúc trước thần tộc thái tử nắm đã. Người nắm giữ là thần tộc thái tử bị kiếm lệ khí thôn vệ, cuối cùng đánh mất lý trí, hướng về bản tộc xuất thủ, cuối cùng bị trấn áp tại vô tận hư không thế giới bên trong. Hắn là đời thứ nhất chủ nhân. Không phải, thanh kiếm này cho tới bây giờ đều chưa từng có chủ nhân. Vậy ta chẳng lẽ cũng là người nắm giữ, nếu là thanh kiếm này khai phong về sau? Trong kiếm lệ khí. Không, ngươi sai tiểu đệ đệ, ngươi là thanh kiếm này, đến hoang cổ thời đại đến đại hoang thời đại, kinh lịch ngàn vạn tuế nguyệt về sau đời thứ nhất chủ nhân, đời thứ nhất, cũng là duy nhất một nhiệm kỳ. Chán. Đỗ Minh nghe được cái này thời điểm trận tròn mắt đời thứ nhất chủ nhân. Ngươi đang đùa ta. Thật hay giả, chương 230. Hắn có lẽ là thần ma. Chương 230, hắn có lẽ là thần ma. Nhân loại kia phải chết đi. Nhân loại làm sao có thể là si long đối thủ của đại nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân liền diệt. Ha ha, hiện tại chuẩn bị nên đón yêu tộc kỷ nguyên mới đến đi. Khổng Hiên thân phụ huyền diệu thần thông, cả người đứng tại yêu tộc thiên cung bên trong lặng lặng chờ đợi lấy si long ý thức đến. Yêu tộc thiên cung hoàng tọa liền như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó, yêu tộc thiên cung hoàng cung bên cạnh là lệnh gia vị. Lệnh vị là hắn ngồi địa phương. Hắn tưởng tượng lấy tương lai, cái này si long đại đế hoàn toàn thức tỉnh dẫn đầu toàn bộ yêu tộc nam chinh bắc chiến, cuối cùng thu phục toàn bộ đại hoang thế giới toàn bộ sinh linh, thành tựu bất hủ nghiệp vị. Khi đó, hắn cái này lớn nhất công thần chắc chắn danh thủy thiên cổ tại cái này vĩnh hằng yêu tộc trong lịch sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút. Nghĩ đến cái này thời điểm, hắn liền tâm tình khuấy động, tựa hồ toàn thân huyết dịch đều đang gầm hét. Tứ phẩm thần thông, tại toàn bộ yêu tộc đến nói cũng coi là trong cao thủ cao thủ. Chỉ kém một đường liền đến ngũ phẩm thần thông. Đây là khái niệm gì? Tại bằng chứng ấy tuổi liền đến ngũ phẩm thần thông, cái này tại toàn bộ yêu tộc đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi khái niệm. Khổng Hiên rất kiêu ngạo. Hắn hiện tại xác thực có đáng giá kiêu ngạo địa phương. Nhưng là 4. Một canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ 4. Hắn trọn vẹn tại yêu tộc chờ đợi 7 canh giờ, từ ánh nắng tươi sáng đến ánh trăng lên tới giữa không trung hắn cũng không từng đợi đến Si Long ý thức đến. Yêu tộc thiên cung trống rỗng, vắng vẻ đến không có chút nào người ở có thể nói. Si Long đại nhân đi đâu? Lúc trước hắn không phải nói lập tức liền sẽ trở về sao? Kỳ quái. Đúng vậy, quá kỳ quái. Tâm tình của hắn cũng từ chờ mong đến không kiên nhẫn, lại từ không kiên nhẫn đến lo nghĩ về sau biến thành hoảng sợ đúng vậy, hoảng sợ. Không phải là Si Long đại nhân cảm thấy ta không đủ tư cách đi theo hắn, cho nên không còn tới. Nhưng là, ta là yêu tộc bên trong hoàng tộc, ta huyết thống thuần khiết, thần thông tươi sáng, nếu ta không đủ tư cách, như vậy toàn bộ yêu tộc lại có ai mới đủ tư cách? Trống rỗng yêu tộc thiên cung, Khổng Hiên nhìn xem phương xa lẩm bẩm hỏi vấn đề này. Nhưng là, trừ một trận từ phương xa quét mà đến hơi băng lãnh phong bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì trả lời hắn. Hắn có chút tịch liêu. Ở nơi đó, Si Long đại nhân, ngươi ở đâu? Chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Si Long đại nhân, ngươi trả lời ta à, coi như để ta chết, cũng muốn để ta chết được minh bạch một chút đi. Tịch Liêu cảm giác khiến người sụp đổ, rất khó tưởng tượng hết thảy kế hoạch sập bàn về sau tình cảnh. Không hiên gấp đến độ giống to. Thế nhưng là, chống rồng yêu tộc thiên cung, mặc kệ ngươi như thế nào giống to đều không có một chút tác dụng nào. Hết thảy trở về bình tĩnh. Mặt trăng dần dần xuống núi, một ngày một đêm trong nháy mắt đã sắp qua đi 4. Không hiên ngồi trên ghế, hai mắt mở mịt, trong lòng đã vô pháp hình dung tâm tình của mình, hắn chỉ biết là tuyệt vọng. Lại không biết qua bao lâu về sau, đột nhiên trong hư không hiện lên một trận gợn sóng 4. Không cần thế ư? Si Long đại nhân, ngươi làm sao ý của ngài biết? Nghe được Si Long thanh âm về sau Khổng Hiên một trận kinh hỉ, nhưng kinh hỉ qua đi lại trở thành chấn kinh cùng hãi nhiên. Ta hiện tại chỉ có thể dùng chức phương pháp cùng ngươi câu thông, ý thức của ta bị thôn vệ. Thôn vệ? Ngươi nào vậy mà có thể thôn vệ ý thức của ngươi? Ngươi, trên thế giới này thật nhiều thần bí tồn tại, cái kia đột nhiên xuất hiện tại yêu tộc nhân loại bí ẩn không đơn giản, đặc biệt là kiếm trong tay hắn rất đáng sợ, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi nhất định phải. Đại nhân. Si Long thanh âm nói đến một nửa về sau đột nhiên liền tan biến không thấy. Toàn bộ yêu tộc thiên cung lại lần nữa yên tĩnh. Khổng Hiên trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu. Thần bí nhân kia không đơn giản, đặc biệt là kiếm trong tay hắn. Kiếm trong tay hắn đến cùng là cái gì kiếm, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là cái kia người thần bí loại kiếm trong tay có chỗ kỳ lạ, thôn vệ đại nhân ý thức? Nếu thật là như vậy ta muốn. Nếu như ta trộm thanh kiếm kia, phóng xuất ra đại nhân ý thức, như vậy muốn. Khổng Hiên trong đầu đột nhiên sinh ra một cái phi thường điên cuồng suy nghĩ, ý nghĩ này vừa sinh ra liền để hắn không cách nào vứt bỏ 22. Yêu tộc thiên cung trên không, tinh tượng lại sửa đổi, kia sắp phá phong mà ra tồn tại đáng sợ vậy mà tan biến tại vô tận trong bầu trời. Tựa hồ đúng phải khắc tinh, nhân loại kia lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích sao? Cái này nhân loại mục đích rốt cuộc muốn làm gì? 5 lần 7 lượt nhiễu loạn thiên cơ rốt cuộc muốn làm gì? Yêu hoàng nhìn xem hư không, trên mặt lập tức một mảnh mờ mịt, cho tới bây giờ đều là lấy đại trí tuệ chứ danh hắn hiện tại lại vô cùng không hiểu. Hắn phía dưới cú mang chính quỷ, phu hoàng, ý của ngươi là? Cú mang trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì tổn thương, cũng nhìn không ra trong thân thể có bất kỳ chật vật địa phương. Cái này tinh đồ đã không thể lại dự đoán yêu tộc tương lai biến rồi lại biến, đã trở nên hết sức mở mịt vô thường. Tương lai đã không cũng biết. Hoàng huynh thất bại. Là thất bại từ đầu đến đuôi thất bại, tính toán của hắn kỳ thật rất tốt, lợi dụng truyền thuyết kia bên trong Si Long dẫn đầu toàn bộ yêu tộc đi về phía Huy Hoàng, nhưng là hắn lại quên Si Long lợi hại hơn nữa cũng có khắc tinh, lúc trước Si Long Huy Hoàng nhất thời điểm, còn không phải thua ở nhân tộc Thánh Hoàng bàn trong tay, bị trấn áp nhân gian Đông Hải bên trong vĩnh viễn không cách nào xoay người. Phu hoàng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta dựa theo ngươi ý tứ, đem chìa khóa cho hoàng huynh, hiện tại nếu là đã không có, hoàng huynh cũng không còn cách nào cầu thông nhân gian Si Long. Yên lặng theo dõi kỳ biến, mà lại, gần nhất ngươi tuyệt đối không nên đắc tội người thần bí kia loại, ngươi biết không? Vì sao? Nhân loại bí ẩn trong tay nắm trong tay nhân tộc mười thánh, Phật Đà truyền thừa, cùng nhân tộc thánh hoàng bản truyền thừa, càng còn có Long tộc chi tử tồn tại. Bực này hoành không xuất thế nhân vật thần bí, há lại chúng ta yêu tộc có khả năng đắc tội? Các loại, phu hoàng, ý của ngươi là người thần bí kia? Người thần bí kia, phi thường đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, người thần bí kia không biết đến ta yêu tộc có cỡ nào mục đích. Nếu như hắn muốn hủy diệt ta yêu tộc, cũng là giơ tay nhấc chân sự tình, nhưng là hắn một mực chưa chân chính xuất thủ. Các loại, hắn xuất thủ qua, không phải cùng Lang tộc đại tướng quân Xích Phong. Xích Phong? Ha ha, Xích Phong chỉ là hắn đối với chúng ta cảnh cáo, ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao? Cảnh cáo? Là, hắn cảnh cáo chúng ta không cần phiền hắn. Cái này, tốt, ngươi ghi nhớ, hắn muốn Thiên Hồ tộc quật khởi, vậy liền để Thiên Hồ tộc quật khởi, hắn muốn chúng ta yêu tộc cái kia tộc đại hưng, chúng ta liền cái kia tộc đại hưng. Phu hoàng, vậy bọn ta yêu tộc chẳng phải là trở thành hắn khối lỗi? Cái này nhân loại, hắn, ngươi coi là thật cảm thấy hắn là nhân loại sao? Phu hoàng, ngươi, nhân loại có thể nhiễu loạn thiên cơ, sửa đổi thiên mệnh sao? Kia, chẳng lẽ, có lẽ bản thân hắn cũng không phải là đại hoang thế giới người, có lẽ hắn là vô tận trên trời cao kinh khủng tồn tại, hắn đến đại hoang tất có cái gì bí mật. Là, phu hoàng, ta đã hiểu. 16. Nhân gian, Đông Hải. Phúc, ta cùng đại hoang liên hệ làm sao đã mất? Xem ra cái này trong hư không có đại năng không cho ta cùng đại hoang liên hệ. Đã như vậy ta cũng chỉ có thể an phận một đoạn thời gian, dù sao nếu quả như thật là thần ma tồn tại, như vậy coi như ta phá phong mà ra cũng là số mệnh phải chết đi. Nhưng là, chờ đợi như vậy nhiều năm, chẳng lẽ ta liền như vậy một mực lại chờ đợi xuống dưới? Không cam lòng a, không cam tâm a, ta thật không cam tâm a. A, vì cái gì? Thánh hoàng bản vẫn lạc về sau, lại tới một cái so thánh hoàng bản lợi hại hơn, càng thần bí mở mịt tồn tại. Hẳn là ta Si Long, vĩnh viễn không ngày nổi danh sao? A. Chương 231. Đi qua nhìn náo nhiệt. Chương 231, đi qua nhìn náo nhiệt. Ban ngày qua đi là ban đêm qua đi lại là ban ngày. Từ phương xa có một cỗ mênh mông gió thổi lên, đi ngang qua Yodo, lại đi không biết tên địa phương, Đỗ Minh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cả người hắn có chút hoảng hốt cảm giác. Dĩ vãng sáng sớm là yên tĩnh, nhưng là gần đây sáng sớm lại vô cùng ồn ào náo động. Tương lai, bản hoàng muốn gọi Huyền Vũ Chân Quân. Ngươi gọi Huyền Vũ Chân Quân, vậy bản tôn liền muốn gọi Thiên Địa Long Tôn. Ta cảm thấy vẫn là Huyền Vũ Chân Quân cái tên này bá khí một điểm. Cái rắm, vẫn là Thiên Địa Long Tôn tương đối bá khí. Thiên Địa. Thiên Địa có ý tứ gì? Mênh mông ngày cùng vô tận, Thiên Địa Long Tôn chính là trong thiên địa vị thứ nhất Long Hoàng tôn giả. Danh tự này không bá khí, nhưng là nghe vẫn là Huyền Vũ Chân Quân niệm hai, quân, bản thân liền là hoàng đại biểu. Lông xanh rùa cùng tiểu hoàng xà cái này hai hàng đều không phải cái gì yên tĩnh chủ. Hai người sáng sớm ngay tại Đỗ Minh bên thai bên trong so với tương lai mình danh hiệu đến cùng người nào tương đối uy vũ bốn. Cuối cùng hai người bọn họ nhìn thấy mở mắt Đỗ Minh, nhao nhao chạy đến Đỗ Minh trước mặt để Đỗ Minh đánh giá một chút đến cùng người nào danh hiệu uy vũ, người nào danh hiệu bá khí. Đỗ Minh nghe được có chút im lặng. Cái này cái nào cùng cái nào đâu? Bây giờ nói những này có ý nghĩa sao? Bất quá, Đỗ Minh nhìn xem hai người ánh mắt bên trong chờ mong quang mang về sau, hắn có chút lắc đầu. Hai cái danh tự này đều rất không tệ, nghe cũng sẽ không sàn sàn nhau, cũng có thể, tương lai tất thành đại khí. Rất trung quy trung cụ đáp án, thậm chí ngay cả Đỗ Minh đều cảm thấy mình vô cùng qua loa. Chỉ là, cái này hai hàng nghe được cái này thời điểm, lại nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên. Tất thành đại khí. Cái từ này dùng đến tốt. Hai người nghe xong liền này, đã danh hiệu phía trên không phân sàn sàn nhau, như vậy cũng nên hơi so một chút không phải. Thế là hai người tiếp tục so với tương lai phô trường, một cái nói mình tương lai sẽ đạp trên thất thải vân tiêu dáng lâm phiến đại địa này, khiến vạn vật cùng bái, mà khiến một cái thì là nhấc lên kinh đào hải lãng, vừa ra trận liền thiên địa rung động vạn vật chấn động bốn. Tóm lại, một cái so một cái có thể thổi Đỗ Minh nghe được sọ não đau nhức. Khi Đỗ Minh đứng lên rỗi ra lưng mỏi, không đi quản cái này hai hàng thời điểm, quỷ vực bên trong lại chuyển tới trận trận Phật hiệu. Cái này phổ thù hòa thượng đang quỷ vực bên trong lẩm bẩm tâm kinh bốn. Tiếp xuống chúng ta trở lại thiên hồ tộc đi, thiên hồ tộc chỗ sâu, có ta một cái khác chí bảo, vị ương trùng, trường lạc vị ương hai cái trùng nếu là góp đủ, liền có thể tỏa ra càng thêm chí cao thần thông. Ta đã dự cảm đến vị ương trùng tựa hồ tìm được một cái người hữu duyên, ân, đã từng tìm tới người hữu duyên qua. Ta có lẽ biết người hữu duyên kia là ai. A, là ai? Chính là nàng. Khi Đỗ Minh đi vào cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa sổ một thiếu nữ mặt mang nước mắt đi tiến khách sạn về sau, hắn đột nhiên hơi xúc động nhắc Tào Tháo liền đến câu nói này bốn. Không nghĩ tới câu nói này ở cái thế giới này cũng là như thế trùng hợp 17. Vị ương tìm phụ mẫu con đường cũng không thuận lợi. Long Khánh cũng không phải là một người, mà là thương hội. Long Khánh, cửa hàng Châu Đáo đi, mà vị ương dây chuyển chính là xuất tử, Long Khánh, cửa hàng Châu Đáo làm được. Khi vị ương tìm tới Long Khánh, thương hội về sau, nàng đạt được sợi dây chuyển này là giả tin tức đang nghe dây chuyển là giả về sau, vị ương như bị sét đánh, cuối cùng sững sờ tại thương hội. Sợi dây chuyền này căn bản cũng không phải là xuất tử Long Khánh thương hội, chẳng những không phải mà lại là giả dây chuyền, thậm chí giá trị bị Long Khánh thương hội cho bỡn cợt rối tinh rối mù, thậm chí không đáng một đồng. Nhìn xem đầu này giả dây chuyền, nàng biết mình tìm kiếm mình thân sinh phụ mẫu manh mối lại gây mất. Sau đó nàng bất đắc dĩ trở về, nhưng là ở nửa đường bên trên thời điểm nàng phát hiện mình dây chuyền không thấy đúng vậy, giấu ở trong ngực hào hào dây chuyền vậy mà không hiểu thấu liền không có. Cuối cùng nàng trở lại Long Khánh thương hội nghĩ hỏi thăm một chút, lại phát hiện Long Khánh thương hội đã đóng cửa. Vị ương tịnh không để ý dây chuyền là thật giả, coi như thật là giả, nhưng vậy ít nhất cũng là phụ mẫu bằng chứng á, nhưng là hiện tại bốn. Bằng chứng đều không thấy, nàng sao có thể không thương tâm. Khi Đỗ Minh nghe được vị ương nói ra kinh nghiệm của mình về sau, Đỗ Minh bản năng đã cảm thấy cái này Long Khánh thương hội tựa hồ có một ít mờ ám. Cái gì Đỗ Minh đại nhân, ý của ngươi là Long Khánh thương hội người trộm đi ta dây chuyền? Ân, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi dây chuyền là giả lời nói, như vậy Long Khánh thương hội người vì cái gì sẽ hỏi ngươi bán hay không cái này dây chuyền?
Đúng vậy a.
Các loại tiểu nói này, giống như người kia xem ta ánh mắt có chút không thích hợp, chẳng lẽ là nghe Đỗ Minh như vậy nói chuyện, lập tức vị ương sững sờ, sau đó nghĩ, giống như đúng là đạo lý này. Hẳn là thật là Long Khánh thương hội những người kia trộm đi. Nếu thật là như vậy, kia bốn, theo ta cùng nhau đi ngươi cái gọi là Long Khánh thương hội đi xem một cái đi. Thế nhưng là, Long Khánh thương nghiệp đã đóng cửa. Đóng cửa liền không đi vào. Ngươi đừng quên, hắn nhưng là có thể điều khiển không gian, có thể trực tiếp đem chúng ta chuyển đến Long Khánh thương hội nội bộ. Đỗ Minh chỉ bên cạnh lông xanh rùa, cười nhạt một tiếng. Lông xanh rùa nghe được tiếu dung về sau, cũng kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Thời điểm then chốt nó vẫn là vô cùng có tác dụng, không hiểu thấu bị Đỗ Minh như thế một chỉ nó liền cảm giác rất tự hào. Có lẽ là bởi vì trước đó nó một chiêu liền bị Tất Phương cho chế phục đọc lại, trong lòng thực sự là cảm thấy mất mặt, rất muốn tìm một cái cơ hội biểu hiện một chút mình, bây giờ không phải là cơ hội tới sao? Chút chuyện nhỏ này sao có thể để ngài xuất thủ, giao cho bần tăng là được. Ngay tại lông xanh rùa dự định thi triển không gian thần thông sát na, quỷ vực chỗ sâu truyền đến một trận tiếng vang bốn. Ngay sau đó, mặt mũi hiền lành lão hòa thượng phổ thù hóa thành mở mịt thân hình xuất hiện trong phòng. Vị ương nhìn thấy lão hòa thượng thời điểm giật nảy mình, vô ý thức muốn tránh một bên, lại không nghĩ rằng lão hòa thượng phất phất tay, ngay sau đó nàng liền không động được. Nhưng là nàng cũng không có cảm giác được uy hiếp cảm giác, ngược lại cảm giác được có một tia nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Cái này khiến nàng rất kỳ quái. Chẳng lẽ cái này lão hòa thượng là ta bốn? Tiểu cô nương, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cùng ngươi hữu duyên, nhưng là ta cũng không phải là cha mẹ của ngươi hoặc là thân nhân của ngươi. Lão hòa thượng là nhân vật bậc nào? Khi nhìn đến vị ương biểu lộ như vậy về sau, hắn nháy mắt liền hiểu rõ. Hắn lắc đầu cười nhạt một tiếng. A, vậy ngươi, ta đã cảm nhận được trên người ngươi Phật tính. Ngươi lúc mới sinh ra, phải chăng tại vị ương chung bên cạnh? Ta, không cần phải nói, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Thầy cho chúng ta duyên phận tại ngươi lúc mới sinh ra cũng đã định ra, hôm nay ngươi gặp nạn, làm sư phụ ta tự nhiên hẳn là giúp ngươi. A Di Đà Phật, nếu thật là kia cái gọi là Long Khánh thương hội cầm ngươi đồ vật, bần tăng tự sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực tuyên thệ một cái Phật hiệu, cả người nhìn thành kính vô cùng. Ba, vị ương sững sờ, có ý tứ gì? Lão hòa thượng này mấy cái ý tứ? Đi thôi, đi. Đúng vậy a, ngươi không phải nói giao cho ngươi. Bần tăng trường lạc chuông đã trú đóng ở ngươi quỷ vực bên trong, bần tăng chân chính ý thức ngay tại trường lạc chuông bên trong, cho nên bần tăng không thể cách ngươi vượt qua trăm mét. Lão hòa thượng nhìn xem Đỗ Minh, cho nên ta cùng ngươi cùng đi. Là, ngươi chỉ cần ở một bên nhìn thuận tiện, đi qua nhìn náo nhiệt. Khu cụ là. Chương 232, ta coi như đoạt ngươi lại như thế nào? Chương 232, ta coi như đoạt ngươi lại như thế nào? Long Khánh thương hội đại môn sát thực đóng chặt, nhưng là đối với Lữ Long xanh rùa đến nói nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trên thế giới này, trừ phi một chút đại năng chỗ cấm địa bên ngoài, hắn đều có thể phá toái hư không đi vào. Không gian thần thông liền có loại này chỗ tốt, chỉ cần ngươi muốn, ngươi chỗ nào đều có thể đi. Tiến bảo, Long Khánh, thương hội nội bộ về sau, Đỗ Minh nhận vào hư không bên trong mà vị ương thì rơi vào thương hội trong viện. Trong viện rất yên tĩnh, ánh nắng cũng rất tươi đẹp. Vị ương đạp lên cầu thang, đi đến trong sân trung tâm, sau đó nàng nhìn thấy mấy cái lao giả đang ngồi ở viện từ nơi hẻo lánh bên trong đối một trường bàn đá nói rông dài. Vị ương mắt sắc, một chút liền nhìn thấy trên bàn dây chuyền. Hắn đối với dây chuyền này phi thường mẫn cảm, nói nhảm, từ nhỏ đến lớn đều mang theo trên người dây chuyền, còn có thể không mẫn cảm phải không? Nguyên lai thật là các ngươi trả ta dây chuyền. Vị ương mới đầu tiến vào trong viện thời điểm còn có chút rụt rè, nhưng là khi nhìn đến dây chuyền sát na, cả người liền không nhịn được vọt tới lên giọng. Ngươi làm sao tiến đến? Ngươi chuyện gì xảy ra? Đây là tư nhân trọng địa, ngươi tại sao có thể đi tới? Có ai không, đánh cho ta ra ngoài. Mấy cái lão nhân bị vị ương thanh âm giật nảy mình, một cái người cao lão nhân dẫn đầu đem dây chuyền thu hồi trong túi chăm chú nhìn vị ương, động tác của bọn hắn toàn bộ rơi vào vị ương ngay dưới mắt. Vị ương nhìn xem bọn hắn, ánh mắt mang theo một chút tức giận. Các ngươi nói, ta dây chuyền là giả, nếu là giả, tại sao phải trộm ta dây chuyền? Ngươi con mắt nào nhìn thấy dây chuyền này là ngươi? Tiểu cô nương, đồ ăn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Từ mới đầu kinh hoàng về sau, những người này nhìn thấy vị ương chỉ có một người, mà lại toàn thân cao thấp cơ hồ không nhìn thấy cái gì thần thông về sau, bọn hắn nở nụ cười. Vị ương bên cạnh đi ra mấy cái khuôn mặt dữ tợn hắn tử, những này chữ hắn bóp bóp nắm tay. Đây chính là ta, trên đó viết Long Khánh hai chữ. Vị ương nhìn thấy bọn hắn đầu tiên là giật mình, sau đó lại cắn răng nhìn chằm chằm mấy cái này lão nhân. Long Khánh. Ha ha ha. Ngươi không thấy được chúng ta thương hội tên gọi Long Khánh thương hội sao? Long Khánh, ha ha. Cái này cũng không thể chứng minh dây chuyền này là ngươi, ngược lại chứng minh dây chuyền này là chúng ta. Lão nhân vừa nghe đến cái này thời điểm lập tức cười ha ha, cười đến quả thực là gặp cả người. Ngươi, là ngươi nói dây chuyền này là giả, ngươi sao có thể chơi xấu? Dây chuyền là thật là giả, không phải ngươi nói tính. Trong đó một cái có chút thấp bé lão nhân quay đầu, nhìn thoáng qua quanh mình, sau đó nheo mắt lại, hắn từ người cao lão nhân trong tay xuất ra dây chuyền, đặt ở vị ương trước mắt lung lay, chính là cái này dây chuyền. Là, chính là căn này dây chuyền. Căn này dây chuyền là ta, dây chuyền phía sau còn thấm máu của ta dấu vết. Không tin, ngươi lật qua cho ta nhìn. Vị ương cắn môi gật gật đầu. A. Kia thấp bé lao nhân có chút mở ra dây chuyền, sau đó quả nhiên lật ra một vệt máu sau liền híp mắt lại, có lẽ trước kia là ngươi, nhưng là hiện tại dây chuyền này là của ta, ngươi có ý kiến? Ta, các ngươi đây là đoạn. Chúng ta chính là đoạn ngươi lại có thể thế nào? Tiểu cô nương, ngươi làm sao như thế không có đầu óc, ngươi lại loi một mình xông vào ta, Long Khánh, thương hội, ngươi còn có thể thế nào? Ngươi nhớ cùng chúng ta giảng đạo lý, để chúng ta đem dây chuyền trả lại cho ngươi. Ngươi lùn lao nhất cười, cười đến phi thường phách lối cũng phi thường làm cản. Hắn xem như nhìn ra thiếu nữ này chân thân, thiếu nữ này chính là thiên hồ tộc thiếu nữ, mà lại là loại kia không có chút nào bất luận cái gì sức chiến đấu thiên hồ tộc. Nói một cách khác, chính là phế vật. Dạng này phế vật nói thật liền tại yêu đô thành sinh tồn tư cách đều không có, càng không khả năng có người nào che chở, cho nên, hắn lại lo lắng cái gì. Coi như thừa nhận mình đoạt thì thế nào. Phế lối. Đúng là phế lối. Ngươi tại sao có thể dạng này, ngươi. Còn có hay không công đạo? Công đạo. Ngươi nói với ta công đạo. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói hai chữ này sao? Tại yêu đô, ta chính là công đạo. Ngươi. Đánh chết nàng, ta không hy vọng tại đại hoàng tử tới thời điểm nàng còn sống. Thi thể liền kéo ra ngoài cho chó ăn. Thấp bé lao giả cười cười, tiếp tục phi thường bình tĩnh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá đem dây chuyền đặt lên bàn cùng cái khác người chuyện trò vui vẻ, thậm chí căn bản liền không có đem vị ương để vào mắt. Là. Còn lại hán tử nghe vậy gật đầu, nhao nhao lộ ra một cái nghe răng cười, thậm chí mấy cái hán tử đánh giá vị ương dáng người, liếm môi một cái, ánh mắt bên trong đều là dục nghiệm, nhưng là, bọn hắn cuối cùng lại liếc mắt nhìn lão giả. Lão giả mệnh lệnh chỉ là đưa nàng đánh chết mà không phải bốn. Các ngươi có thể mang đi nàng, chỉ cần không trở ngại đại hoàng tử tới, các ngươi làm cái gì đều tùy ý. Lão giả tuyệt không quay đầu, chỉ là lắc đầu bổ sung một câu. Là. Nghe được câu này về sau, mấy cái này hán tử lập tức đại hỉ, nháy mắt liền hướng phía vị ương nào tới. Vị ương nhìn xem những hán tử này, lại hoàn toàn không sợ 20. Đông. Một trận kéo dài, nặng nề tiếng chuông vang lên. Hơn phân nửa yêu đô thành đều bao phủ tiếng chuông. Khổng Hiên cũng nghe đến tiếng chuông. Hắn phát hiện tiếng chuông này là tại Long Khánh, thương hội chỗ chuyển tới. Khổng Hiên có chút ngừng xuống, sau đó tăng nhanh bộ pháp. Hắn tựa hồ dự cảm có chuyện gì không xong. Mấy phút về sau, hắn đi vào Long Khánh, thương hội cổng đại môn đóng chặt lấy. Hắn gõ cửa một cái, lại là không người trả lời. Hắn nhíu nhíu mày, tiện tay vận dụng thần thông có chút đẩy, ngay sau đó đại môn này liền ứng thanh mà mở bốn. Long Khánh, thương hội bên trong khắp nơi đều bao phủ một cỗ quỷ dị, mà khiến người không nói được nặng nề khí tức. Khổng Hiên bước vào thương hội bên trong về sau, hắn nhìn thấy phương xa có một đạo rất lực lượng kỳ lạ tại bồi hồi. Hắn đến gần, hắn giật mình. Đến gần về sau, hắn càng nhìn đến một cái kim quang lấp lóe Phật đà chính quan sát mảnh này biệt tử. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện, còn có người dám ở địa bàn của ta dương ngoài sao? Sau đó, hắn thấy được một thiếu nữ chắp tay trước ngực đứng tại kim quang lóng lánh Phật đà dưới đáy, đồng thời quỳ gối thiếu nữ phía dưới có vài chục cái tinh tráng hán tử bốn. Mỗi một cái hán tử đều trợn mắt hốt mồm, phản phất hoàn toàn không tin tình cảnh này. Thậm chí, bọn hắn không biết thế nào bốn. Điện hạ, cứu mạng, đây là yêu nữ. Đây là yêu nữ a. Cứu mạng a đại hoàng tử điện hạ, người này đến ta Long Khánh thương hội nháo sự, quả thực là không đem ngài đặt ở yến bên trong. Đúng vậy a. Mấy cái mới vừa rồi còn vạn phần phách lối lao đầu giờ phút này, thậm chí ngay cả lăn lẫn bỏ chạy tới đại hoàng tử bên người, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt một thanh nước mũi một thanh nước mắt, quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, để ẩn trong hư không Đỗ Minh đều thấy kinh ngạc không được. Sau đó, hắn chấn kinh. Bực này diễn kỹ, không cầm cái Oscar quả thực là có lỗi với người xem a. Cái gì? Lại còn có người như thế không đem ta để vào mắt. Nghe mấy cái này lão nhân nói liên miên lại nhại về sau, Khổng Hiên thân thể chấn động nhìn chằm chằm Vị Ương. "Không, những người này ở đây nói bậy, là bọn hắn đoạt ta dây chuyền." Vị Ương mở to mắt, lại là vạn phần tức giận. "Yêu nữ, ngươi đừng muốn nói bậy, chúng ta là nhân vật bậc nào, làm sao lại đoạt ngươi một cái tiểu cô nương dây chuyền, ngươi quả thực là ăn nói bừa bãi, ta hiện tại cảnh cáo ngươi, mặt ngươi đúng thế nhưng là yêu tộc đại hoàng tử điện hạ, ngươi quỳ xuống cho ta không được vô lễ. Ngươi trả cho ta dây chuyền." "Ngươi, ta bảo ngươi quỳ xuống." "Ngươi không nghe thấy?" Thấp bé lao giả chưa tỉnh hồn, nhưng đi vào Khổng Hiên bên cạnh về sau lại là chỉ cao khí dương chỉ vào Vị Ương thân thể. Khổng Hiên nheo mắt lại, hắn tự nhiên là biết thiếu nữ cũng không hề nói dối, nhưng là thiếu nữ cùng lão giả so ra bốn, hắn đương nhiên lựa chọn lão giả. Quỳ xuống, hắn vung tay lên, đang chuẩn bị vận dụng thần thông. Thiếu nữ con ngươi co rụt lại, cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, để ép thân thể của nàng. Ha ha, cùng ta một đấu. Thiếu nữ ý thức âm thanh bên trong xuất hiện phổ thủ thanh âm, phổ thủ có chút ngưng lại đang muốn ngưng tụ lại thần thông cùng đánh một trận, nhưng không ngờ nghe được hư không bên trong âm thanh phá không. Dựa vào, không phải đã nói xem náo nhiệt sao? Ngươi làm sao không có nắm chắc tốt? A, quá kích động, không có đem thần thông nắm chắc tốt. Như ngươi loại này thao tác coi như huyền vũ chân quân, đây không phải có sai lầm lầm thời điểm mà. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu tiểu hoàng xà cùng một đầu lông xanh rùa, cả hai hùng hùng hổ hổ. Sau đó còn có một cái mang theo mặt nạ người trẻ tuổi, người đeo mặt nạ ánh mắt nhìn rất là bất đắc dĩ bốn. Khi thấy người đeo mặt nạ về sau, đại hoàng tử Khổng Hiên sững sờ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 233, lão giả bọn hẹn này rất hư. Chương 233, lão giả bọn hẹn này rất hư. Trong nội viện ánh nắng tàn mát, bành trướng vô tận, lại phảng phất không chỗ không còn sát cơ bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán. Thậm chí hết sức căng thẳng khẩn trương khí tức cũng tận số tiêu tán, hết thảy bình thường trở lại. Lớn mật, ngươi là ai, ngươi làm sao dám tự tiện xông vào ta đình viện, lại nhìn thấy đại hoàng tử còn không quỳ xuống, ngươi. Ba. Một cái lao đầu tiến lên trước một bước chỉ vào Đỗ Minh, trong thanh âm đều là lệnh cưỡng chế cùng chỉ trích, nhưng là chưa nói mấy câu sau, lao đầu đột nhiên liền cảm giác được chung quanh một trận chấn động về sau, đầu gối đột nhiên mềm nhũn quỳ xuống. Hắn không khỏi kinh hãi mà nhìn xem chung quanh. Căn bản không có bất luận kẻ nào xuất thủ bộ dáng, nhưng khi hắn nhìn thấy đại hoàng tử thời điểm, nhưng trong lòng của hắn sinh ra một cái phi thường không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ bốn. Đại hoàng tử sắc mặt trắng nhợt chăm chú nhìn Đỗ Minh, thậm chí sắc mặt có chút xám trắng cùng sợ hãi chi ý, thậm chí không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn vậy mà cảm giác được đại hoàng tử vậy mà sợ hãi. Cái này bốn, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là khi một cái của chúng. Đỗ Minh nhìn xem bầu không khí có chút xấu hổ, lập tức lắc đầu lui sang một bên. Ngươi Đỗ Minh đại nhân, ngươi, đại hoàng tử Khổng Hiên nhớ tới Di Long kia một phen, nghĩ như vậy, trong lòng của hắn liền càng là kinh nghi bất định cùng sợ hãi. Mới đầu hắn chẳng qua là cảm thấy Đỗ Minh giấu rất sâu. Nhưng khi Si Long cường đại như thế ý thức bị Đỗ Minh không cần tốn nhiều sức cho hoàn toàn thôn vệ về sau, hắn liền cảm giác Đỗ Minh thật sự là lớn có thể chúng đại năng, là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thế là, trong lòng của hắn thực sự là rung động không hiểu. Đại hoàng tử, vị ương dây chuyển tại Long Khánh Thương hội ném đi, vừa rồi ta ẩn từ một nơi bí mật gần đó thấy được dây chuyển này đúng là tại Long Khánh Thương nghiệp mấy vị này lao trượng trong tay, mà lại mấy vị này lao trượng ngôn từ ngang ngược, hoàn toàn là lấy mạnh lấn yếu bộ dáng chứng cứ hoàn toàn vô cùng xác thực, cho nên ta hy vọng bọn họ có thể đem dây chuyền còn cho vị ương, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Minh không nhìn đại hoàng tử trên người sợ hãi, hắn chỉ là nhìn xem đại hoàng tử ánh mắt. Là, Đỗ Minh đại nhân nói rất đúng. Sói đại đồng, chưa hao ước, hai người các ngươi còn không đem dây chuyền giao ra. Đại hoàng tử trong lòng khẽ run lên, khẩn cấp lấy vô ý thức gật gật đầu. Sợ hãi giống như một thanh thị tâm đao, cây đao này hung hăng đâm vào đại hoàng tử Khổng Hiên trong lòng. Điện hạ, dây chuyền này không thể giao, dây chuyền này vốn chính là ta Long Khánh Thương hội chi vật, cái này Hoàng Mao nha đầu nói là nàng, nàng có chứng cứ gì? Mà lại ngươi không thể chỉ bằng vào cái này đột nhiên xuất hiện người liền kết luận là chúng ta trộm hắn dây chuyền a, ta yêu đô nhưng là muốn giảng cứu vương pháp. Thấp bé lao giả mặc dù không rõ vì sao Khổng Hiên sắc mặt tái nhợt được do người, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại thi triển lên thần thông như nước thủy triều, hóa thành một đạo hung tàn cự lang ngưng tụ lại một trận chu lên đâm về Đỗ Minh. Ngươi, Khổng Hiên nghe được cái này thời điểm lập tức gấp, trong lòng một trận giật mình ý, vô ý thức tiến lên trước mấy bước nghĩ đoạn mất cái này thần thông, lại không ngờ nghĩ Đỗ Minh đúng là lắc đầu, thậm chí chưa nói một chữ liền có một cỗ vô tận Phật âm lượn lờ. Trong khoảnh khắc, đầu kia giữ tận cự lang hóa thành chôn vùi tiêu tán ở trong thiên địa. Ta nói qua, ta chỉ là đến xem náo nhiệt, còn lại tranh đấu ta không tham dự. Đỗ Minh không nhìn mấy cái này hoảng sợ lao đầu cùng đứng tại chỗ ngây ngốc cùng hai mắt vô thần Khổng Hiên, chỉ là cười nhạt một tiếng tìm cái vị trí ngồi xuống. Ngươi, thấp bé lao giả lui ra phía sau mấy bước. Người này trong lúc giơ tay nhấc chân lại phá mình lực lượng, đây quả thực là quá bất khả tư nghị cùng hoảng sợ. Khi hắn thối lui đến bên ngoài tường rào lại không thể lui thời điểm, đột nhiên như nước thủy triều đồng dạng lực lượng lần nữa tràn ngập hư không, phản phất hóa thành một đạo cự trường ép hướng về phía hắn. Bành! Trường Trung Phật Quốc. Chỉ thấy lúc đầu khiếp nhược vị ương đột nhiên chắp tay trước ngực, trong khoảnh khắc liền đẳng không mà lên, từ trên xuống dưới đánh ra một trường. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một trường, đúng là Phật âm lượn lờ, thành kính chi y vô cùng vô tận. Thấp bé lao giả kinh hãi, hai tay chụp về phía hư không, lại không ngờ nghĩ vừa đưa tay sát na, một trường đã phiêu nhiên mà tới. Vâng! Trên bầu trời, vô tận lại không tịch. Phía dưới, Khổng Hiên lui ra phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy một trường này thần thông vậy mà là vô thượng chi cảnh. Thấp bé lao giả không cách nào định nổi, trong khoảnh khắc đầu gối mềm nhũn, đúng là quỷ. Còn lại lao giả cũng là dốc sức phản kháng. Sao liệu một trường kia lại có thông thiên chi năng, trung quy là động đất triệt, hết thảy chôn vùi. Vâng! Một đạo tiếng vang hiện lên, đến không hết lực lượng đều hóa thành cho tàn. A Di Đà Phật. Sau khi hạ xuống, vị ương chắp tay trước ngực tuyên một cái Phật hiệu, sau đó hướng mấy cái này quỳ xuống đất lão giả đi đến. Quỳ xuống đất lão giả ngẩng đầu thời điểm, phản phất nhìn thấy một cái toàn thân tản ra kim quang Phật Đà đi vào trước mặt bọn hắn. Bọn hắn sắc mặt hãi nhiên nhưng lại kính sợ, chỉ cảm thấy trong lòng cũng bị tỉnh hóa, lại vô hình sinh ra xấu hổ chi ý. Dây chuyền, cho ta. Vị ương vươn tay. Là. Thấp bé lao giả gật gật đầu, vội vàng móc ra dây chuyền. Tại hắn móc ra dây chuyền sát na, hắn đột nhiên cảm giác trong thân thể tràn ngập một cỗ tường thụy quang hoa, đồng thời đếm không hết phản âm lượn lờ, hóa thành từng đợt vô tận chi khí bồi hồi. Cuối cùng, hắn phát hiện trong lòng tham lam, ác muốn, điên cuồng chỉ muốn lại quét sạch sành sanh, trong lòng càng là giả một cái vô thượng Phật Đà. Thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, đã hữu duyên, nơi nào quy y, nên biết bể khổ vô biên quay đầu là bờ, phương xa Phật môn chính là bị ngạn siêu thoát. Là đại sư, ta nguyện quy y, trong đầu phản âm lại lần nữa lượn lờ. Hình như có đến không hết Phật lý cuốn thân, một cỗ đen nhánh chi lực tựa hồ tại lão giả trong thân thể bóc ra đâm về phía Đỗ Minh kiếm tâm. Đỗ Minh cảm nhận được quỷ vực bên trong nhiều hơn một phần hoàn khí, sát khí, hung ý bốn. Ta không muốn. Từng đợt tiếng gầm gừ nương theo lấy cỗ này hoàn khí tiến vào quỷ vực, hóa thành quỷ vực cơ sở nhất lực lượng. Về phần quỷ vực bên ngoài lão giả lại trở nên dị thường thành kính, đúng là trực lăng lăng quỷ phảng phất chân chính đã quy y Phật môn. Cái này thao tác đều có thể. Đỗ Minh sửng sốt, đây không phải cưỡng ép tẩy não, đem trong linh hồn hoàn khí loại hình tâm tình tiêu cực toàn bộ khu trục sao? Ba. Đỗ Minh không hiểu cảm thấy có chút im lặng. Khổng Hiên thì là há to miệng, từ đầu đến cuối ở vào chấn kinh đờ đẫn trạng thái ở trong. Dạng này liền kết thúc, cả người đều bị cải biến. Khổng Hiên thực tình không cách nào hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này. A Di Đà Phật, Phật độ người hữu duyên, chư vị thí chủ, các ngươi đâu? Vị ương chắp tay trước ngực lại lần nữa nhìn về phía còn lại mấy cái lão giả. Còn lại mấy cái lão giả thân thể run lên, lại lần nữa ngã đầu liền bái. Đỗ Minh cảm giác được mình quỷ vực bên trong lại lần nữa xuất hiện một chút oán khí hận khí, khiến quỷ vực bên trong tăng lên một chút lực lượng. Cha, thế nào? Ta cùng lão hòa thượng này giao dịch thế nào? Ta phụ trách hấp thu thôn vệ những này mặt trái khí tức, mà lão hòa thượng phụ trách độ hóa những người này, để bọn hắn trở thành Phật môn tín đồ. Ân. Sâu kín quỷ vực chỗ sâu truyền đến U Minh kiếm linh thanh âm tựa hồ mang theo một chút âm mưu quỷ kế hương vị. Đây là khế ước à, những này Phật môn tín đồ cuối cùng lại biến thành ngài tín đồ, dù sao lão hòa thượng này đã đồng ý khi ngài tôi tớ. Hắc hắc, đương nhiên lão hòa thượng cũng không có cách nào, dù sao hắn hiện tại trú đóng ở ta quỷ vực bên trong, ta quỷ vực có năng lực để hắn tiêu tán ở trong thiên địa, hắn tiêu tán lời nói, truyền thừa của hắn liền đoạn mất. Lão hòa thượng này không thành thật, mặt ngoài một bộ Phật môn tín đồ bộ dáng, trên thực tế rất hư. Lão già họ hẹp này. Chậc chậc. Ba. Đỗ Minh nhìn vẻ mặt ra vẻ đạo mạo vị ương, sau đó nghe kiếm linh thanh âm, lập tức hắn có chút một bước. Cái này bốn, còn có loại này thao tác. Chương 234, ta có thể không quy y sao? Chương 234, ta có thể không quy y sao? Phật Đà quang huy dần dần tan hết, vị ương tử cao cao tại thượng tản ra kim quang dần dần khôi phục bình thường rơi vào trên mặt đất. Trừ trong tay nhiều một cây dây chuyền bên ngoài, giống như bất kỳ vật gì đều chưa từng thay đổi, hết thảy như thường, hết thảy phảng phất lúc trước. Nhưng là có nhiều thứ đã lặng yên cải biến, mấy cái lao đầu thành kính vô cùng quỳ trên mặt đất. Đỗ Minh dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong mảy may đều nhìn không ra bất luận cái gì ngang ngược chi ý, phảng phất thật đã toàn bộ quy y ngã Phật Đại Hoàng tử Khổng Hiên hai tay cong ở phía sau, cảm giác hắn hiện tại đứng ở chỗ này hết sức xấu hổ, liền tựa như một cái dâu riêng người. Tại yêu tộc, hắn cho tới bây giờ đều là vô cùng tôn quý, phong hoa tuyệt đại nhân vật. Nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện mình thực sự là rất dư thừa, yêu tộc hoàng tử thân phận tại loại trường hợp này bên trong căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trong lòng của hắn cũng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại hơi có chút bất an nhìn xem đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Đỗ Minh trên thân. Dưới mặt nạ Đỗ Minh ánh mắt rất bình tĩnh. Nhưng là chính là bởi vì loại an tĩnh này mới khiến cho chung quanh tạo thành một cỗ khó nói lên lời khí thế, loại khí thế này khiến người hô hấp khó khăn đúng. Coi như giờ phút này hắn đã đột phá đến tứ phẩm thần thông chi đỉnh cũng vẫn như cũ cảm giác được ngạt thở đây là áp lực. Đỗ Minh đại nhân, đã sự tình đã kết thúc, như vậy ta. Điện hạ, ngài đi về trước đi, hôm nay lại là để ngươi chê cười. Đỗ Minh nhìn xem điện hạ gật gật đầu, hắn nhìn ra Khổng Hiên phải ý, là, vậy ta liền rời đi trước, nếu là ngài tại ta yêu đô có gì không đầy, hoặc là có ai đắc tội ngài, ngài đại khái có thể nói cho ta cũng sẽ không để cho người va chạm ngài. Ân, tốt. Đỗ Minh gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Khổng Hiên rời đi. Chờ Khổng Hiên rời đi về sau, Khổng Hiên đi vào trên đường cái thật dài thở ra một hơi, hắn cảm giác phải tự mình phía sau hơi có chút ướt. Người có tên cây có bóng đã từng hắn cảm thấy Đỗ Minh là một nhân loại mà thôi không có gì lớn, nhưng là đi qua một loạt sự tình về sau, hắn phát hiện cái này nhân loại quả thực là khủng bố đến cực hạn bốn. Chính vì vậy, cho nên hắn xưng hô Đỗ Minh dùng ngài cái này tính xưng. Này nhân loại nếu là thiên hồ tộc một phương, như vậy, tương lai ta đem thiên hồ tộc địa vị nói một chút đi, liền đặt ở hùng tộc phía trước. Khổng Hiên trầm ngâm nửa ngày, sau đó rốt cục nghĩ ra một cái hơi có thể lôi kéo Đỗ Minh biện pháp. Chỉ cần ta yêu tộc đối với cái này hung thần tốt một chút, như vậy tương lai hắn có lẽ sẽ giúp ta yêu tộc cũng nói không chính xác, dù sao lôi kéo một phương cường giả là cực không dễ dàng. Khổng Hiên dù sao từ tiểu tại yêu tộc Thiên Cung bên trong trưởng thành, rất nhiều thứ mưa dầm thấm đất tự nhiên là biết được, đối mặt Đỗ Minh dạng này siêu cấp cường giả, thậm chí có thể phá vỡ một nước cường giả, hắn tất nhiên là biết xử lý như thế nào. Không cần lộ ra đặc biệt định nọt, nhưng là cũng tuyệt đối không thể đắc tội, cân đối xử lý thuận tiện 17. Sói đại đồng, chưa hao đốt 4. Một cái là lão giả cao lớn, một cái thấp bé tên của ông lão. Bọn hắn đều là chuột tộc hai phẩm thần thông đỉnh phong tồn tại. Nhưng là đây hết thảy cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại bọn hắn đều có một cái rất êm tai pháp danh, một cái tên là Trò Linh, một cái tên là Trò Đi. Khi phổ thủ lão đại và còn vung tay lên, lợi dụng vô thượng Phật âm bác bỏ bọn họ sâu trong linh hồn những ý niệm khác về sau, trong lòng bọn họ chỉ có quy y ngã Phật. Khi Đỗ Minh nhìn xem một cao một thấp hai tên hòa thượng chắp tay trước ngực xuất hiện ở trước mặt mình về sau, Đỗ Minh sợ ngây người. Hai người kia nhìn thực tình thành kính, miệng đầy đều là không hiểu thấu Phật lý. Phổ thủ lão hòa thượng đúng là có chút đồ vật. Hắn trực tiếp đem mình Phật học tư tưởng, mình lý giải, cùng một chút Phật gia chuyên nghiệp thuật ngữ toàn bộ tựa như thể hồ quán đỉnh đánh vào ý thức của bọn hắn bên trong, điền vào bọn hắn trong linh hồn bị rút ra trống chỗ. Từ đây, hai cái nhân tạo hòa thượng cứ như vậy ra đời đã mất đi cái khác tham lam, sắc dục, hung muốn rất nhiều suy nghĩ người, còn có thể tính người sao? Liền xem như thật yêu tình, như vậy bọn hắn vẫn là ban đầu yêu tình sao? Đỗ Minh nhìn xem hai cái này rực rỡ đại biến lão nhân trong lòng xuất hiện dạng này nghi hoặc. Hắn có chút xem không hiểu. Bất quá những vật này cũng không trọng yếu là đại thiền tự tựa hồ nhiều ba cái chuyên nhân. Một cái chính tông truyền nhân vị ương cùng mấy tên hòa thượng. Ai cũng nghĩ không ra, thậm chí ngay cả phổ thủ cũng không nghĩ đến hắn thân truyền đệ tử vậy mà là một cái yêu tộc thiếu nữ. Nếu như là tại ngàn vạn năm trước, hắn tuyệt đối cảm thấy đây là một cái chuyện cười lớn. Nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể nhận mệnh. Mới đầu hắn muốn tìm Đỗ Minh làm truyền nhân, thậm chí đều muốn dùng rút ra hai lão nhân này phương thức đem Đỗ Minh sâu trong linh hồn những ý niệm khác rút ra, lợi dụng làm lượn lờ Phật âm vô thượng Phật lý trực tiếp đem Đỗ Minh cải tạo, để Đỗ Minh trở thành chân chính có thể kế thừa chính mình y bát thể chất. Nhưng là bốn, hắn phát hiện Đỗ Minh thể chất quá quái lạ. Mặc kệ hắn cái gì lực lượng tiến vào Đỗ Minh trong thân thể đều sẽ bị Đỗ Minh thôn phệ, thậm chí lượn lờ Phật âm cùng các loại Phật lý chẳng những không có cải biến Đỗ Minh, thậm chí còn kém chút để hắn tình trạng kiệt sức bốn. Tiến vào Đỗ Minh ý thức xô tan. Phổ thủ sát thực nghĩ tới, nhưng chân chính tiến vào Đỗ Minh ý thức về sau, hắn đột nhiên phát hiện Đỗ Minh ý thức chỗ sâu tựa như vô cùng vô tận thương khung mênh mông, mà lại trong ý thức càng là có loạn thất bát tao gợn sóng, mỗi một tầng gợn sóng đều là một đầu khế ước bốn. Mà lại những này khế ước còn phi thường dọa người bốn. Hoặc là chân long khế ước, hoặc là huyền quy khế ước, hoặc là vô thượng âm tà khế ước, hoặc là lệ quỷ khế ước bốn. Tóm lại, dạng gì khế ước đều có, mà Đỗ Minh bản thân liền là những này khế ước chủ nhân. Tiến vào Đỗ Minh ý thức chỗ sâu phổ thủ chỉ có hai loại lựa chọn, một chính là cũng cùng Đỗ Minh ký kết khế ước, từ đây sinh tử đều là Đỗ Minh định đoạt, hai là trực tiếp rời đi Đỗ Minh ý thức bốn. Cuối cùng, phổ thủ chỉ có thể lựa chọn đầu thứ hai, tiến vào trong kiếm quỷ vực bên trong, miễn cưỡng tại quỷ vực bên trong tìm một phần chỗ dung thân, nhưng cũng bởi vậy không hiểu thấu hướng về quỷ vực bên trong U Minh kiếm linh thỏa hiệp đến tận đây, phổ thủ hòa thượng thu Đỗ Minh làm đệ tử suy nghĩ hoàn toàn đoạn tuyệt. Nói tóm lại, nếu như đây là một vụ giao dịch, phổ thủ hoàn toàn là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bất quá, hết thảy chung quy vẫn là tốt, chỉ ít, hắn còn nhận được truyền nhân không phải. Khi cảm nhận được mình Phật lý cùng lĩnh ngộ tiến vào vị ương ý thức chỗ sâu, vị ương vậy mà hoàn toàn tiêu hóa lĩnh ngộ về sau, phổ thủ liền phi thường hài lòng gật gật đầu. Vị ương rất nghe lời, nộ tính cực cao, mà lại tư chất cũng là thượng thừa, càng quan trọng hơn là đối những này Phật học kinh điển cùng phản âm chi lực cũng không kháng cự bốn. Nhưng là, phổ thủ cũng có hay không ngữ địa phương đó chính là bốn. Sư phó, ta có thể không quy y sao? Ta không muốn biến thành đầu trọc quá khó nhìn, mà lại, ta cảm thấy giống tuyết chỉ cần trong lòng chống chân là xong, cái khác, chí ít đầu ta phát không thể không đi. Mà lại Phật gia có mây, 3000 phiền não kia, ta tuyệt không có phiền não kia, cho nên, vị ương sờ lên mình nhu thuận tóc, rốt cục cắn cắn răng, sau đó thao thao bất tuyệt từ Phật kinh bên trong giảng một đống lớn đạo lý. Nghe một đống lớn đạo lý phổ thủ lại trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Phổ thủ, hắn đột nhiên cảm thấy ngộ tính quá cao, suy một ra ba cũng có bất hảo địa phương. Chương 235, ta muốn kết hôn. Chương 235, ta muốn kết hôn. Yêu đô vẫn như cũng là ban đầu bộ dáng. Chết mấy người, biến mất mấy người, đối với yêu đô đến nói cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi người là an cư lạc nghiệp thật vui vẻ, cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy bất thường địa phương. Long Khánh dây chuyền đúng là Long Khánh thương hộ gia, mà lại là trăm năm trước đáng tiền nhất chữ vật dây chuyền, cho nên cho Linh, hình tròn hai cái lao đầu sẽ nghĩ biện pháp chiếm làm của riêng. Về phần trăm năm trước dây chuyền này đến cùng là bán cho ai, dây chuyền này lại kinh lịch cái gì cố sự loại hình đồ vật, lập tức lại không có chút nào tin tức. Trừ phi, có người có thể mở ra chữ vật dây chuyền, tìm ra chữ vật trong mặt dây chuyền tin tức. Thật đáng tiếc, Đỗ Minh không có cách nào mở ra, mà lại phổ thủ lao hòa thượng cũng mở không ra. Cái này chữ vật dây chuyền tựa hồ thiết hạ một cái cực kỳ cường đại kết giới, tựa hồ chỉ có thỏa mãn đặc biệt nhu cầu về sau, dây chuyền này mới có thể mở ra. Kết giới chẳng những cường đại mà lại phi thường rườm rà, trên cơ bản là tiểu kết giới phủ lấy đại kết giới liên tiếp tiểu kết giới, nếu như là đỉnh phong thời điểm phổ thủ hòa thượng ngược lại là có lòng tin thử một chút, nhưng là hiện tại lao hòa thượng lại là lắc đầu. Mạnh lên đi, kế thừa y bát của ta, đến lục phẩm thần thông chi cảnh, đến lục phẩm về sau ngươi liền có thể mở ra một phương này chữ vật dây chuyển tìm tới thân thế của ngươi. Lão hòa thượng chỉ cấp vị ương lưu lại một câu nói kia, lưu lại một câu nói kia về sau, liền bước vào hư không ý thức trở về quỷ vực bên trong tĩnh dưỡng đem ý thức của mình cùng lực lượng chuyển thừa đến vị ương trên thân tiêu hao lão hòa thượng không ít tinh lực, cho nên hắn nhất định phải tu dưỡng một hồi lâu. Vị ương mặc dù cảm thấy hết sức tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu tiếp nhận hiện thực này, đồng thời an an hạ quyết định mình nhất định phải hào hào cố gắng. Yêu đô rất bình tĩnh, rất an bình, nhưng là lại bình tĩnh lại an bình cũng không phải vị ương quê hương. Tại yêu đô bên trong ngây người hai ngày, mua một chút vật nhất định phải có về sau, vị ương dự định đi theo Đỗ Minh đám người cùng một chỗ về Thiên Hồ tộc. Ngày thứ ba sáng sớm, yêu đô nắng sớm sơ chiếu. Yêu tộc Thiên Cung phía trên, Khổng Hiên hai tay đặt sau lưng quan sát phương xa. Hắn cảm nhận được phương xa hư không có một tia gợn sóng có chút ba động về sau, hắn cảm giác được mấy thân ảnh tiến vào gợn sóng bên trong, cuối cùng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi không biết nơi nào. Hắn biết đây là không gian thần thông, mà lại là cực kỳ cao thâm không gian thần thông. Mặc dù lấy hắn hiện tại tứ phẩm đỉnh phong thần thông chi lực hoàn toàn có năng lực ngăn cản không gian này thần thông, nhưng là hắn cũng không có. Nói nhảm, mấy cái kia thân ảnh là Đỗ Minh cùng hắn tùy tùng, liền xem như Khổng Hiên ăn hùng tâm báo tử đảm hắn cũng không muốn đi muốn chết ta. Hô, cuối cùng đã đi. Đợi đến thần thông ba động hoàn toàn tiêu tán về sau, Khổng Hiên thở ra thật dài khẩu khí, chỉ cảm thấy trong lòng một khối đá lớn rơi xuống Đỗ Minh ở tại yêu đô trong thành một ngày, tâm tình của hắn liền kiềm chế một ngày, sợ yêu đô thành nội có mắt không mở người đắc tội cái này hung thần nổi giận náo sự. Nếu thật là như vậy, vậy liền thật không có cách nào thu chàng. Có lẽ có người sẽ cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, dù sao Đỗ Minh nhìn không hề giống là một cái sẽ cả ngày người gây sự, nhưng là Khổng Hiên lại là như thế một cái cẩn thận người. Đại nhân, hắn đi. Qua hồi lâu về sau, Khổng Hiên đối hư không lấy một loại thanh âm phức tạp nói, hắn đi. Tốt, ta lại ngưng nhất kia ý thức giáng lâm một phương thế giới này đi. Lần này thanh thế lại không muốn lại hạo đãng. Xa xa, phản phất chỗ xa vô cùng truyền đến một cỗ hết sức tang thương thanh âm. Ân, tốt, xin đợi tiền bối giáng lâm. Ân. 16. Anh hùng chỉ là cái kia có thể sửa đổi đại thế người. Rất rõ ràng. Khi Thẩm Kiếm lại lần nữa trở lại Thiên Hồ tộc thời điểm, Thẩm Kiếm trở thành toàn bộ Thiên Hồ tộc anh hùng. Đỗ Minh không phải anh hùng, nhưng là thời khắc này Đỗ Minh hiện tại là toàn bộ Thiên Hồ tộc chí cao vô thượng tồn tại, thậm chí phảng phất Hồ tộc đại năng bình thường thủ hộ người đồng dạng. Thiên Hồ tộc đô thành ra ngoài hiện một cái cự đại tinh thiết chế thành Đỗ Minh pho tượng. Trong pho tượng, Đỗ Minh biểu lộ lạnh lùng tuấn mỹ, cầm kiếm quan sát một phương này đại địa, vai trèo một con rồng, ý chí tranh huyền quy, cả người cao cao tại thượng phảng phất thần minh quan sát đại địa. Mà bên cạnh hắn đồng dạng đứng một cái cầm kiếm người trẻ tuổi, chỉ là người trẻ tuổi này thoáng thấp một chút, có vẻ hơi khiêm cung. Người này tự nhiên là Thẩm Kiếm Đỗ Minh không thích loại này phô trương, càng không thích loại này huyên náo tình cảnh. Nhưng là tiếng hoan hô lại liên tiếp mà vang lên, tất cả Thiên Hồ tộc người trên mặt đều mang vẻ tự hào. Bọn hắn rất may mắn mình cũng không hề rời đi Hồ tộc, rất may mắn mình là Hồ tộc người. 400 năm trước, Thẩm Kiếm giữ vững Hồ tộc, bảo vệ Hồ tộc không nhận Lang tộc chiếm đoạt. 400 năm sau, Hoành Không xuất thế một vị tôn quý vô cùng Đỗ Minh đại nhân, đem toàn bộ Thiên Hồ tộc địa vị vô hạn kéo cao, thậm chí trái lại chiếm đoạt toàn bộ Thiên Lang tộc bốn. Hết thảy tại các tộc nhân xem ra phảng phất trong ngộng. Tiểu Bạch nhìn thấy Thẩm Kiếm về sau lệ nóng rưng tròng, nháy mắt liền chạy qua ôm ấp lấy Thẩm Kiếm, ánh mắt bên trong đều là vô cùng vô tận yêu thương. Thẩm Kiếm cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu, cuối cùng cắn răng lôi kéo Tiểu Bạch tay đi vào Đỗ Minh trước mặt quỳ xuống. "Đỗ Minh đại nhân, ta muốn cưới Tiểu Bạch làm vợ, không biết đại nhân có thể đáp ứng?" Thiên Hồ Thành ngoài thành, ồn ào náo động vui mừng thanh âm ngừng, sau đó trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía xa xa một cái lão giả. Lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó cúi đầu xuống, chần chờ rất lâu về sau lúc này mới lộ ra một cái khô khốc tiếu dung gật gật đầu. Trước kia nhân tộc cùng yêu tộc cho tới bây giờ đều là không thể thông hôn đầu quy củ này, trước kia thẻ rất chết, nhưng là hiện tại, tựa hồ quy củ cái gì đã không trọng yếu nữa. Thẩm Kiếm cùng Tiểu Bạch kết hôn, tương lai Thẩm Kiếm lợi ích cùng Tiểu Bạch buộc chặt lại với nhau, Tiểu Bạch là Thiên Hồ tộc người, như vậy Thẩm Kiếm mặc kệ tương lai trở nên mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Thiên Hồ tộc. Hết thảy tựa hồ cũng vô cùng thuận lý thành trương. Hết thảy đều phi thường tốt. Quy củ trời sinh liền dùng để đánh vỡ không phải. Lão giả cũng không phải là cái gì lão cổ đồng. Sau đó ánh mắt mọi người nhìn về phía Đỗ Minh, Đỗ Minh là Thẩm Kiếm chủ nhân, rất nhiều thứ Đỗ Minh định đoạt, nếu như Đỗ Minh không đồng ý, như vậy Thẩm Kiếm cũng vô pháp cùng Tiểu Bạch kết hợp với nhau. Đỗ Minh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng tại tất cả mọi người yên tĩnh hạ điểm một chút đầu. "Ân, tốt, kia, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp." Đỗ Minh cũng không phải là lão cổ đồng. Yêu tộc cùng nhân tộc không thể thông hôn. Thiên Vương bắt đản nào nói, chỉ cần có yêu, chủng tộc là vấn đề sao? Hoàn toàn không là vấn đề có được hay không. "Là, tạ ơn Đỗ Minh đại nhân." "Tạ ơn Đỗ Minh đại nhân." Một mảnh vui mừng thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhìn xem những này vui mừng thanh âm về sau, Đỗ Minh đột nhiên có một loại phi thường tịch liêu cảm giác. Xuyên qua đến thế giới này, trang bức giả bộ rất hoàn mỹ, tiểu đệ cũng rất cường đại, trên đường đi cũng phi thường nghiền ép bốn. Duy nhất có chút tiếc nuối là bốn. Hiện tại tiểu đệ đều có đối tượng, đều muốn kết hôn. Ta tựa hồ bốn, không có đối tượng, là một con độc thân cậu. Cái này tựa hồ có một chút điểm thất bại a. Ba. Đỗ Minh đột nhiên tại mọi người vui mừng phía dưới, đạp Thẩm Kiếm một cước. "Đỗ Minh đại nhân, ngài đây là, có phải là ta phạm cái gì sai?" Thẩm Kiếm giật mình, vội vàng quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệch. "Khục, khục, sai lầm, không biết vì cái gì liền đá ra một cước này." Đỗ Minh lắc đầu, "Như vậy hôn lễ sớm một chút xử lý đi." "Ân." 19. "Cái gì? Nhân tộc cùng yêu tộc thông hôn? Này làm sao có thể? Từ xưa nhân yêu không thể thông hôn." "Không thể. Đây là người ta Thiên Hồ tộc sự tình, chúng ta Lang tộc không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." "Không được, ta nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho lão tổ tông, bọn hắn Thiên Hồ tộc mặc dù bây giờ tạm thời thế lớn, nhưng là chúng ta lão tổ tông lập tức liền muốn xuất quan, lão tổ tông thế nhưng là ngũ phẩm thần thông cường giả, ta liền không tin bọn hắn dám đối với lão tổ tông vô lễ." "Chúng ta vừa yên tĩnh, ngươi lại." "Bất kể như thế nào, nhân tộc cùng trời yêu tộc là không thể thông hôn, trừ phi bọn hắn Thiên Hồ tộc tự nguyện rời khỏi yêu tộc, nếu không." "Trăm năm trước, không phải cũng có một vị nhân tộc hòa thượng cùng yêu tộc thông hôn sao?" "Cái này, chương 236. Ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân." "Chương 236, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân." Nhân tộc cùng yêu tộc kết hôn mặc dù Thiên Hồ tộc tộc nhân không có ý kiến gì, nhưng dù sao chuyện này không tốt tại toàn bộ yêu tộc bên trong mở rộng, cho nên tiếp mời cũng không có như hắn yêu tộc thủ lĩnh kết hôn bốn phía phát ra ngoài. Nhưng là Thiên Hồ trong thành to to nhỏ nhỏ cũng bắt đầu răng đèn kết hoa, vui mừng vô cùng. Từ khi Thẩm Kiếm sau khi trở về, Tiểu Bạch Kiểm bên trên đều là loại kia nụ cười hạnh phúc, từ 400 năm trước nàng bị Thẩm Kiếm cứu lên ngày đó, nàng đã cảm thấy lòng của mình đã bị thần kiếm cho bắt được. 400 năm, nàng một mực bồi tiếp Thẩm Kiếm bên người vượt qua mỗi một cái xuân hạ thu đông. 400 năm bên trong, nàng cũng nhìn ra Thẩm Kiếm đối nàng cũng có chút tình ý, nhưng làm sao Thẩm Kiếm một mực chờ đợi đợi trong truyền thuyết kia đại nhân đến. Thẩm Kiếm từng nói qua, hôn lễ của hắn tất yếu vị đại nhân kia đồng ý, nếu như vị đại nhân kia không đồng ý, như vậy hắn liền không thể kết hôn, chẳng những không thể kết hôn, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ. Nàng biết Thẩm Kiếm đối với vị kia trong truyền thuyết đại nhân tôn kính là bắt nguồn từ thực chất bên trong tín ngưỡng, phản phất thần minh đồng dạng. Nàng không biết muốn chờ bao lâu, bất quá nàng sẽ chờ. May mà chính là vị kia trong truyền thuyết đại nhân rốt cục xuất hiện. Tiểu Bạch nghĩ đến cái này thời điểm lộ ra một cái tiểu dung, vị đại nhân kia vừa xuất hiện, toàn bộ Thiên Hồ tộc phát sinh chất bình thường biến hóa ẩn ẩn có quật khởi chi tượng. Đúng rồi, vị đại nhân kia đâu? Giống như đến hậu sơn. Tiểu Bạch nghĩ đến cái này thời điểm, vô ý thức nhìn xem phương xa mông lung dãy núi, không hiểu hơi nghi hoặc một chút. Vị đại nhân kia đến hậu sơn làm cái gì? 19. Xoạt nước mưa từ trên cao bên trong rơi xuống trên mặt đất. Nhưng khi nước mưa sắp rơi xuống Đỗ Minh trên người thời điểm, Đỗ Minh thân thể tự động xuất hiện một cỗ lực lượng đem nước mưa bắn ra, khiến nước mưa không thể thấm ướt Đỗ Minh nửa phần. Đỗ Minh đằng sau đi theo vị ương. Khi vị ương đi vào phía sau núi thời điểm, nàng ẩn ẩn cảm giác được có một tia mùi vị quen thuộc. Nàng hóa hình thời điểm từng tại hậu sơn nhìn thấy một mặt trung, tia trung bên trên viết vị ương hai chữ. Vị ương trung, trường ngạc trung. Nếu như tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như hết thảy đều là mệnh trung chú định cùng Phật hữu duyên đương nhiên. Về sau vị ương từng tới phía sau núi, nhưng là thật đáng tiếc vị ương cũng không nhìn thấy cái gọi là vị ương trung, càng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đỗ Minh đại nhân, ta nhớ được ta nơi sinh ngay ở chỗ này, nhưng là ta không có ở đây thấy qua chiếc trung kia. Vị ương túi đầu nhìn xem mình dày vải, nàng ánh mắt có như vậy một chút điểm không có ý tứ. Là nơi này sao? Trước mặt Đỗ Minh dừng lại nhìn một chút phương xa rậm rạp rừng cây, bất kể thế nào nhìn hắn đều không nhìn thấy cái này đã từng bỏ qua một ngụm trung đồng qua. Ân, ta ký ức sẽ không sai, ta chính là ở đây hóa hình thành công, nhưng là chiếc trung kia giống như, ngay tại vị ương nút nhát muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên trong hư không một trận Phật âm lượn lờ, Đỗ Minh trong kiếm phổ thủ ý thức đạp không mà ra, hóa thành lực lượng vô tận bao phủ vùng trời này. Đỗ Minh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trong hư không kim quang lóng lánh, mà một cái Phật đà tại kim quang bên trong mở mịt, Phật đà bên trái tung bay một mặt trường ngạc chuông. Khi lột ngạt mà xa xăm tiếng chuông vang dội, vang lên bay về sau miểu lấy một tia kỳ dị lực lượng. Cố lực lượng này nương theo lấy triệu hoán chi lực. Ngay sau đó, kia trong rừng cây rậm rạp không ngừng nổi lên gợn sóng bình thường chấn động hồi lâu về sau gợn sóng tan ra bốn phía, lại một tiếng sâu kín tiếng chuông vang lên. Tiếng thứ hai vang lên sát na, Đỗ Minh nhìn thấy một mặt đồng dạng chuông đồng to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, Phật âm lượn lờ. Hấp. Hư không bên trong, Phật đà bộ dáng hóa thành phổ thủ bộ dáng, phổ thủ thoáng đập mạnh, hai mặt chuông lại một trái một phải xuất hiện tại phổ thủ bên cạnh. A Di Đà Phật. Phổ thủ chắp tay trước ngực tuyên một cái Phật hiệu, tuyên xong về sau, Trường Lạc Vị Ương hai mặt chuông phảng phất thân nhân lâu ngày không gặp đồng dạng âm thanh chấn như sấm, vang vọng không ngừng, từng đợt gợn sóng phù qua rừng cây, phù qua đỉnh núi, đâm thẳng thương khung chỗ số 4. Trong bầu trời tầng mây cùng tiếng chuông ngưng lại, cuối cùng ngưng tụ lại từng cái Phật đà bộ dáng. Bọn hắn mặt mũi hiền lành, bọn hắn vẻ mặt tươi cười, bọn hắn thân thiết như dã khiến người hướng tới, phảng phất chư Phật quốc gia. Trường Lạc Vị Ương quý vị, thần thông hồi phục. Không biết qua bao lâu về sau, phản âm tán đi, Phật âm đồng dạng tán đi, tầng mây khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Về phần phổ thủ thì đứng bình tĩnh tại Đỗ Minh bên cạnh, trên người hắn lúc đầu mở mịt lực lượng chậm rãi biến thành thực thể, đồng thời hắn mang theo tiểu dung. Hắn mạnh lên, cả người thần thông so trước đó tăng lên không chỉ một lần. Đỗ Nhi Vị Ương, ngươi bây giờ có muốn biết hay không thân thế của ngươi? Hiện tại ta có thể giúp ngươi mở ra dây chuyền, để ngươi biết được một vài thứ. Sư phó, ta không nghĩ, ta nghĩ mình mở ra. Hoặc là, hết thảy tùy duyên. Vượt quá phổ thủ dự kiến chính là Vị Ương cuối cùng lắc đầu. Tiềm thức, nàng lại đối với mình thân thế hứng thú chậm rãi giảm bớt. Dung hợp một chút Phật lý, thiên cơ về sau, nàng phát hiện mình nghĩ thoáng rất nhiều đồ vật. Tốt, vậy liền hết thảy tùy duyên đi. Phổ thủ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đỗ Minh, Đỗ Minh đại nhân. Chuyện gì? Đỗ Minh nhìn xem phổ thủ, cảm thấy phổ thủ có chút lạ. Ta muốn tại ngươi quỷ vực bên ngoài thế giới bên trong lại mở một chỗ Phật vực, không biết đại nhân phải chăng đáp ứng. Cái gì? Đỗ Minh sững sờ nghe không hiểu. Phật vực? Cái này thứ đồ gì? Năm đó Phật tổ từng xây Phật quốc, lấy trưởng vì Phật quốc, Bần tăng không có như vậy đại thần thông, bất quá Bần tăng nhưng xây Phật vực, hiện tại Trường Lạc Vị Ương chi chung đã ở Bần tăng trong tay, Bần tăng cảm thấy mình là thời điểm xây Phật vực cùng quỷ vực đồng dạng, đều là một phương tiểu thế giới, quỷ vực thế giới chuyên môn cất giấu hung thần chi linh, nhưng là Phật vực bên trong lại có thể tồn hạo đãng vật lý chi linh, đây hết thảy đều là duyên, đều là Bần tăng cơ. Duyên? Ý của ngươi là, ngươi nghĩ tại kiếm của ta bên trong an cái nhà? Là ý tứ này. Đỗ Minh nhìn xem lão hòa thượng như vậy thành kính bộ dáng, đầu tiên là chần chờ một chút, cuối cùng nhìn xem lão hòa thượng. Là, đại nhân xác thực có thể hiểu như vậy. Kiếm này tuy là ta, nhưng dù sao rất nhiều thứ cần kiếm linh đồng ý, nếu là bọn họ đồng ý, ta cũng ý kiến không lớn. Đỗ Minh chần chờ một chút sau đó cầm lấy kiếm. Kia Bần tăng liền cùng U Minh thí chủ luận một luận, phổ thủ lao hòa thượng cười nhạt một tiếng, sau đó thân hóa lưu quang tiến vào quỷ vực bên trong. Mấy phút về sau, phổ thủ nở nụ cười. Như thế nào? U Minh thí chủ đồng ý. Ta hỏi một chút. Đỗ Minh cầm lấy kiếm sát na, trong ý thức vang lên kiếm linh thanh âm. Chủ nhân ta cùng cái này lão lửa chọc tán gẫu qua. Nói thế nào? Hắn nghĩ tại ta trong kiếm xây Phật vực có thể, nhưng là ta có điều kiện, mới đầu, ta muốn để hắn cùng ta ký chủ phó khế ước, nhưng là hắn cự tuyệt. A, sau đó thì sao? Hắn ý tứ là ký kết chủ phó khế ước có thể, nhưng là muốn cùng ngươi ký, ta suy nghĩ liên tục, cảm thấy hắn cùng ta bình khởi bình tọa, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng ngẫm lại cũng là không ảnh hưởng toàn cục, về sau ta cùng hắn tránh không được muốn hợp tác một ít chuyện. Cho nên đồng ý. Là, đồng ý. Trở lại thế giới hiện thực bên trong về sau, phổ thù nhìn xem Đỗ Minh cũng nhìn xem lão hòa thượng. Phổ thù đột nhiên quỳ gối Đỗ Minh trước mặt, sau đó trên thân tản ra một chút ánh sáng. Vật này là Bần tăng bản nguyên ý thức, hiện tại Bần tăng đem bản nguyên ý thức đưa cho ngươi, Bần tăng nguyện ý cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước, từ đây phụng ngươi làm chủ. Thành kính, chân thành, không có chút nào bất luận cái gì dối trá thanh âm tại Đỗ Minh bên tai vang lên. Đỗ Minh hơi sững sờ, sau đó cảm giác được mình ý thức chỗ sâu nhiều một tia lực lượng. Chương 237, quấy rối người. Chương 237, quấy rối người. Liên miên mưa phùn ngừng. Xa xa chân trời xuất hiện một đạo ánh nắng. Đỗ Minh từ sau núi về tới Thiên Hồ Thành. Dọc theo con đường này, Đỗ Minh ý thức chỗ sâu đều là không hiểu thấu phản âm lượn lờ, Phật ý rạt rào. Loại cảm giác này thật giống như mình tiến vào cái gì chùa miếu đồng dạng. Đỗ Minh nhắm mắt lại tiến vào ý thức của mình, hắn cảm nhận được mình trong ý thức có từng mai xâm nhập trung tâm khế ước. Nơi này có huyền quy, kiếm linh, tiểu hoàng xà, vạn quỷ đạo người đám người khế ước. Những này khế ước đều là một vòng hồng quang, giữa hồng quang tựa hồ nắm trong tay mạch máu của bọn họ, lấy một loại cực kỳ khó tin lực lượng kết nối cùng một chỗ. Loại lực lượng này là huyết mạch bên trên lực lượng, liền tựa như là một loại tiên sinh tính quy tắc đồng dạng. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện một đạo bạch sắc quang mang bốn. Khi hắn xâm nhập đạo tia sáng này về sau, hắn đột nhiên sững sờ. Đỗ Minh đại nhân thật là lợi hại. Đỗ Minh đại nhân vô địch thiên hạ, ta đời này lại may mắn như vậy. Cả đời này chỉ vì Đỗ Minh đại nhân mà chiến, Đỗ Minh đại nhân vinh quang chính là ta vĩnh hằng vận mệnh. Giết hết hết thảy đều Đỗ Minh đại nhân không theo người. Đỗ Minh đại nhân phảng phất thần minh, ở trong đó có Thẩm Kiếm suy nghĩ, có Thiên Hồ tộc một số người suy nghĩ, có đã từng nhân gian mấy cái trưởng lão Tần Giao đám người suy nghĩ bốn. Màu ngà sữa trong sức mạnh chỉ có từng cái suy nghĩ, mà khi Đỗ Minh xâm nhập ý nghĩ thế này về sau, Đỗ Minh phát hiện mỗi một tia suy nghĩ đều tràn đầy sùng bái cùng tín ngưỡng bốn. Đây là cái gì? Đỗ Minh có chút không hiểu. Chủ nhân, đây là tín ngưỡng chi lực, chúc mừng chủ nhân. Tín ngưỡng chi lực? Đúng vậy à, khi một người đối với vật gì đó sùng bái được như là thần minh về sau, khế ước của bọn hắn liền tự động biến thành tín ngưỡng chi lực càng mạnh, ngài liền sẽ càng tôn quý. Thần minh? Là, lần nữa chúc mừng chủ nhân vui sách tín ngưỡng chi lực, nếu là tương lai cái này tín ngưỡng chi lực bành trướng như biển, chủ nhân liền có thể hóa thành chỗ tể. Như là lúc trước Phật tổ thành lập Phật quốc, ngươi cũng thành lập một cái vĩnh hằng mở mịt quốc gia, trong quốc gia người đều lấy ngươi là tín ngưỡng, căn bản không có khả năng sinh ra bất luận cái gì phản bội suy nghĩ. A, nghe được cái này thời điểm, Đỗ Minh hơi có chút im lặng, sau đó thối lui ra khỏi trong ý thức. Nếu như dựa theo dạng này tính, như vậy tương lai mình cũng có khả năng biến thành Phật tổ, thành lập một cái quốc gia. Đỗ Minh lắc đầu, hắn đối với mấy cái này hứng thú thực tình không lớn. 14. Tiểu Bạch cùng Thẩm Kiếm hôn lễ chính thức tổ chức đặt ở ban đêm. Trăng tròn, tinh không vạn lý, một bộ áo đỏ, cùng đầy trời tràng hoa chúc phúc, đến không hết tiểu hồ ly gạt ra một bên, đối hai người hiến lên vòng hoa, nhảy nhảy nhót nhót mà hưng phấn vô cùng. Thiên Hồ tộc đã rất lâu không có như vậy mỹ diệu. Vị Ương kinh ngạc nhìn chầm chậm đi qua Thẩm Kiếm cùng Tiểu Bạch, không hiểu cảm giác được phi thường ghen tị. Nàng mặc dù chân chính tu tập Phật lý, trở thành phổ thủ đại hòa thượng truyền nhân, nhưng là nàng cũng không tính chân chính xuất gia. Người xuất gia tứ đại giai không, về phần Vị Ương lại chỉ là kế thừa thần thông mà thôi. Hỏa diễm quang mang chiếu sáng nàng kia gương mặt xinh đẹp, từ từ, nàng có như vậy một tia cảm giác cô độc cảm giác, sau đó nàng vô ý thức nhìn xem trí cao trưởng phòng bối chỗ ngồi. Kia là một cái mang theo mặt nạ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thực lực cao cường, cao cao tại thượng, mặc dù ngày bình thường nhìn cực kỳ bình dị gần gũi, nhưng là nàng biết nàng cùng hắn tuyệt đối là trời cùng đất ở giữa chênh lệch, mà lại chênh lệch quá lớn, lớn đến nàng căn bản cũng không cảm tưởng những ý niệm khác. Vợ chồng ba bái tiền bối. Thẩm Kiếm cùng Tiểu Bạch hai người tới Đỗ Minh trước, tại lão giả chủ trì xuống hướng phía Đỗ Minh quỳ xuống, hai người đều phi thường thành kính cùng hạnh phúc. Đỗ Minh ngồi tại chỗ khoát tay áo, ánh mắt mặc dù không có thay đổi gì, nhưng là bị vung thức ăn cho chó cảm giác nhưng phải trách quái. Hắn lại một lần nữa cảm khái Thẩm Kiếm vậy mà đều có đối tượng, mà mình nhưng vẫn là cái kia độc thân cậu bốn. Ân, nghĩ như vậy, mình người, xuyên biệt, này thật đúng là phi thường cổ quái. Kết thúc buổi lễ, người chủ trì phất phất tay sau, Thẩm Kiếm cùng Tiểu Bạch hai người đứng lên. Thẩm Kiếm kiên nghị kiên cường, Tiểu Bạch nhu hòa vũ mị. Hai người tại ánh trăng dưới đáy lộ ra là như thế xứng. Ngay sau đó, toàn trường vang lên từng đợt tiếng cười cùng xôi chào âm thanh, hôn lễ đạt tới nhiệt độ cao nhất náo điểm 4. Ta không đồng ý, ta yêu tộc có thể nào cùng nhân tộc kết hợp, cái này chẳng phải là trò cười. Khi tất cả người đều cảm thấy đây là một trận phi thường hạnh phúc ban đêm thời điểm, đột nhiên phương xa chuyển đến một trận hàn phong dập tắt mấy ngọn đèn lửa. Ngay sau đó thiên hồ ngoài thành, mấy cái mở mị thân ảnh lại xuyên qua thiên hồ thành, lại xuất hiện tại hôn lễ trên đại điện. Thanh âm như gợn sóng, chấn động đến tất cả mọi người ở đây lui ra phía sau một bước, màng nhị ông trực hưởng. Thẩm Kiếm nghe được thanh âm này về sau bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn túc sát. Cao vị bên trên Đỗ Minh thì là quan sát phía dưới. Hắn thấy được một cái lão giả, một thiếu nữ, cùng một đại hán đứng tại phía dưới ngước nhìn mình. Lão giả thân thể còn xuống, quần áo tả tơi, nhưng trên thân lại tản ra vô cùng tận chi lực lượng. Thiếu nữ linh động, trên mặt nụ cười quỷ dị, lại là nhìn xem Đỗ Minh ý vị thâm trường đại hán thì là tay cầm dài búa, toàn thân cao thấp đều lộ ra dữ tợn sát khí, nhìn tựa như trong địa ngục xuất hiện ác quỷ đồng dạng làm lòng người phát lạnh. Ý thiếu nữ này Đỗ Minh nhận biết, thiếu nữ chính là Thiên Lang tộc công chúa Ali. Về phần thanh âm này cũng không phải là Ali phát ra tới, mà là vị lão giả này phát ra tới. Lão giả tựa hồ rất có thần thông bộ dáng, một cước tiến lên trước, tựa hồ quanh mình một trận đều mang xương lạnh lạnh ý, xếp tại một bên thiên hồ tộc người đều lui xa mấy mét, trong lòng không hiểu phát run. Nếu như ngươi là khách nhân, ta hoan nghênh, nhưng nếu như ngươi là quấy rối, như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời đi. Hôm nay là Thẩm Kiếm đại nhân cùng Tiểu Bạch đại nhân ngày đại hỷ, chúng ta không hy vọng động đao động kiếm. Mấy người thiên hồ tộc nháy mắt cầm đao kiếm ngăn trở lão giả. Chỉ bằng các ngươi nghĩ cả ta, vẫn là kém quá xa. Lão giả khinh thường nhìn hai người một chút, trong khoảnh khắc, hai người này liền cảm giác trái tim co lại, phảng phất có cự sơn áp đỉnh mà đến, nháy mắt đầu gối của bọn hắn chính là mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Lão giả lại lần nữa hướng phía trước đi vài bước nhìn xem Đỗ Minh, ánh mắt của hắn tựa hồ chỉ có Đỗ Minh một người. Ngươi, chính là ba kiếm lui ta ngàn quân người. Ngay đại hỉ, không nên động đao, vậy làm sao bây giờ? Đỗ Minh nhưng không có trả lời hắn, mà là túi đầu xuống tựa hồ đối với lấy hư không hỏi như thế một vấn đề. Trả lời ta. Lão giả khí tức chấn động. Thẩm Kiếm nghe được lão giả dám như thế đối với Đỗ Minh nói chuyện, lập tức tức giận đến nghị triệt tiêu hỉ phục phóng tới lão giả, lại bị Tiểu Bạch ngăn lại. Tiểu Bạch ánh mắt ra hiệu Thẩm Kiếm không nên vọng động. Thẩm Kiếm chần chờ nửa ngày, trong lòng tức giận khó bình, nhưng cũng biết hôm nay là mình ngày đại hỉ, động đao động kiếm xác thực không thích hợp, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn lại lấy. A, ta đã hiểu, nguyên lai chỉ cần sắp tới kéo vào Phật vực liền tốt ta. Có thể. Ngay sau đó, Đỗ Minh ngẩng đầu nhìn lão giả. Phật vực. Trong chốc lát, Đỗ Minh đột nhiên vung ra một trường. Phật vực. Cho nên làm mơ hồ, thiên địa và lôi. Lão giả đối mặt Đỗ Minh nhẹ nhàng một trường, đột nhiên cũng nên lên một trường qua, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện ngàn vạn lôi âm mờ mịt, đánh thẳng Đỗ Minh mà đi. Chương 238, ngươi ngậm miệng. Chương 238, ngươi ngậm miệng. Song trưởng chạm vào nhau, trong chốc lát một phương này đại điện vang lên trận trận âm thanh phá không, âm thanh phá không có lên, trưởng phong vần quanh, khi tất cả người đều cảm thấy cái này một đôi trưởng sẽ rung sụp đại điện này thời điểm, bọn hắn lại thấy lão giả toàn thân run lên, ngay sau đó thối lui ra khỏi mấy chục mét, mờ mịt lôi âm hóa thành vô biên yên tĩnh. Đỗ Minh thu hồi trưởng lặng lặng nhìn xem lão giả. Lão giả trừng to mắt duy trì tư thế không nhúc nhích, ánh mắt càng là giống như mất đi hồn phách không có chút nào bất luận cái gì thần thái. Ali cùng đại hán lắc lắc lão giả, đã thấy lão giả hô hấp như thường, nhưng người lại không phản ứng chút nào, mắt điếc hai ngơ đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ một trường này đập tới liền bị rút hồn phách? Còn có người có ý kiến gì không? Nếu là có ý kiến, có thể sử xuất thủ đoạn đến, nếu như không có ý kiến các ngươi đem hắn để ở một bên, hôn lễ tiếp tục. Ngồi tại chủ vị Đỗ Minh nhàn nhạt nhìn phía dưới tất cả mọi người híp mắt lại. Thanh âm của hắn tràn ngập không dung kháng cự cùng kiên quyết. Tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn về sau vô ý thức nổi lòng tôn kính. Ta yêu tộc cùng nhân tộc không có khả năng, đại hán nghị đứng ra nói chuyện lại bị Ali kéo lại, công chúa, ngươi. Ngũ phẩm thần thông tiền bối đều bị Đỗ Minh một trưởng cho đánh tan ý thức, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại Đỗ Minh trên thân đi qua mấy chiêu?
Ta
hiểu được. Đại hán trong lòng giật mình, sau đó lui sang một bên, vậy chúng ta hôm nay tới chẳng phải là trở thành chê cười? Còn có tiền bối hắn, ta sớm liền nói qua hôm nay tới chính là một chuyện cười, nhưng là các ngươi lại không nghe, càng muốn giữ gìn cái gì yêu tộc huyết mạch chính thống, hiện tại náo thành chê cười đi. Ta cho ngươi biết, có ít người là thâm bất khả trắc. Ali lắc đầu nhìn xem Đỗ Minh, ánh mắt bên trong trừ một chút tình ý bên ngoài còn có một tia nhàn nhạt sùng bái. Vừa rồi hai người đối trưởng thời điểm nàng thấy được rõ ràng, Đỗ Minh một trưởng cùng lão giả này một trưởng tương đối, song phương đều dung ra thần thông, khác biệt duy nhất chính là phân trưởng sát na, lão giả ý thức tựa hồ bị Đỗ Minh thần thông nuốt chửng lấy đến một phương những địa phương khác. Cao thâm như vậy khó lường thực lực, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm a. Ân, ta đã hiểu. Đại hán gật gật đầu lại lần nữa nhìn xem hai mắt vô thần lão giả nhắm mắt lại. Giữ gìn yêu tộc huyết thống thuần khiết cũng không có sai. Chí ít hắn không cho rằng mình là sai, nhưng là điều kiện tiên quyết là mình cũng cần thực lực. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, ngươi không có thực lực, giống như sâu kiến đồng dạng ngươi giữ gìn được cái gì? Ngươi cái gì đều giữ gìn không được. Đỗ Minh đại nhân thần thông thực sự là quá lợi hại. Phía dưới Tiểu Bạch nắm thẩm kiếm tay, đôi mắt đẹp rung động liên tục. Kia là tự nhiên, cái này toàn bộ đại hoang chỉ sợ đều không người là Đỗ Minh đối thủ của đại nhân, có Đỗ Minh đại nhân ở đây, liền xem như chân chính thần ma tới, ta tin tưởng cũng không ảnh hưởng được hôn lễ của chúng ta. Thẩm kiếm nắm thật chặt Tiểu Bạch cánh tay, hơi có chút mong đợi mà nhìn xem phương xa, trong lòng vô cùng an bình. Theo tấu nhạc âm thanh lại lần nữa vang lên về sau, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bạch eo, lại lần nữa hướng Đỗ Minh quỳ xuống Đỗ Minh đường hoàng thụ bọn hắn túi đầu, mặt ngoài gật gật đầu không có chút nào biến hóa, nhưng là ý thức chỗ sâu lại cùng lão giả kia tiến vào Phật trong khu vực. Một trận chiến này còn chưa kết thúc, 22. Ta bế quan ngàn năm, ta lại chưa hề nghĩ tới thế gian này lại ra kinh khủng như vậy tồn tại. Nhưng là, ngươi nghĩ vẫn diệt ý thức của ta, bóc ra ta bản nguyên ý thức là không thể nào. Ta chỉ là tạm thời bị tù mà thôi. Từng đợt tiếng chuông vang lên. Lão giả cảm nhận được mình đi tới một cái kim hoàng Phật đà thế giới. Tiếng chuông nương theo lấy Phật âm ăn mòn ý thức của hắn, tựa hồ cưỡng ép tẩy não rút ra lấy hắn trong ý thức cái khác cảm xúc. Hắn là ngũ phẩm thần thông cao thủ, ý thức tự nhiên cô đọng đến cực hạn, phổ thủ tẩy não thần thông đối với Long Khánh Thương hội mấy cái kia lão giả hữu dụng, nhưng là đối với hắn lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lão giả dãy rồi lấy, ý thức hóa thành một thanh kiếm nghĩ đâm xuyên cái này kim hoàng thế giới, nhưng là hắn phát hiện thế giới này phảng phất hào vô biên thế, vô luận như thế nào đâm đều không thể đâm xuyên Phật vực, chỉ có thể tạm thời bị nuốt. Lão giả nhưng thật ra là chủ quan, hắn căn bản nghĩ không ra Đỗ Minh nhìn như kêu bình thường một trưởng lại có như thế thần thông. Dưới sự khinh thường ý thức bị hút tới Phật vực bên trong nhất thời không cách nào ra ngoài. Nhưng lão giả không cách nào ra ngoài cũng không đại biểu cho lão giả thỏa hiệp thắng, chỉ có thể đại biểu cho song phương lâm vào rằng có chi cảnh. Nhưng đây đối với Đỗ Minh đến nói lại là một cái hiện tượng tốt. Dù sao mình một trưởng kinh hãi tất cả mọi người, để hôn lễ được đã tiếp tục xuống tới, về phần còn lại, chỉ có thể chờ đợi hôn lễ hoàn tất sau này hãy nói đại khái một canh giờ về sau, Thẩm Kiếm cùng Tiểu Bạch hôn lễ kết thúc, Thiên Hồ tộc trưởng lão cùng hồ tộc bọn tại trên bàn rượu vui chơi giải trí được không khoái hoạt, Đỗ Minh thì là một người yên lặng rời đi đại điện hướng phía yên lặng địa phương đi đến. Khi hắn đi vào một chỗ đất trống thời điểm, đại hán cùng Ali mang theo không núc ních lão giả cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo? Quá ngũ trưởng lao ý thức đâu? Ali nhìn xem Đỗ Minh bóng lưng. Không phải là các ngươi hẳn là cho ta một cái công đạo sao? Các ngươi tự tiện xông vào ta Thiên Hồ tộc đồng thời quấy rối ta Thiên Hồ tộc hôn lễ, ngươi cảm thấy cái này phải bị tội gì? Đỗ Minh đứng chắp tay không có chút nào quay đầu ý tứ. Chúng ta có lỗi gì? Yêu tộc cùng nhân tộc bản thân liền không thể kết hợp. Nhân tộc, đại hán nhìn xem Đỗ Minh lớn lối như thế bộ dáng, lập tức một trận phẫn nộ, đồng nhiên tiến lên trước một bước đứng ra chỉ vào Đỗ Minh, nhưng là chưa nói xong bốn. Ba. Công chúa, ngươi làm cái gì? Ngươi, đại hán bụng mặt nhìn xem mặt như xương lạnh Ali. Không cho phép vô lễ. Ngươi mang theo quá ngũ trưởng lão đi xuống trước. Cái này, chúng ta không có. Ta ngươi không nghe. Ali thanh âm đột nhiên trở nên dị thường lạnh, chăm chú xuyên thấu qua không khí truyền đến đại hán bên thai bên trong. Là. Đại hán kìm lòng không được run một cái, sau đó lui xuống tới không dám lại nói cái gì. Thật có lỗi, chúng ta xác thực làm sai. Ngươi nể tình hiện tại ta Thiên Hồ tộc cùng trời lang tộc sắp vì nhất tộc trên mặt, xin ngươi buông tha quá ngũ trưởng lão. Ali nhắm mắt lại, khi nàng mở mắt thời điểm, nàng đột nhiên hướng Đỗ Minh quỳ xuống. Thanh âm dị thường cung kính. Nếu như ta hiện tại bỏ qua hắn, hắn nhất định sẽ cho ta chế tạo phiền phức. Vậy ý của ngươi là, hôm nay các ngươi trước hết tại Thiên Hồ thành ở lại đi, hảo hảo đem ngươi vị này quá ngũ trưởng lão thân thể ẩn nấp cho kỹ, chờ ta vững tin quá ngũ trưởng lão sẽ không cho ta chế tạo phiền phức thời điểm, ta tự sẽ thả hắn. Kia là bao lâu? Có lẽ là buổi sáng ngày mai, có lẽ là mấy tháng, mấy năm đây không phải nhìn ta. Đây là muốn nhìn hắn, Đỗ Minh híp mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được Phật trong khu vực lão giả. Lão giả phi thường không an phận, ý thức tương đương sắc bén. Về phần phổ thủ lão hòa thượng thì cùng lão giả địa vị ngang nhau, một cái ý đồ tẩy não, một cái ý đồ tránh thoát tẩy não. Hai cái lão giả cứ như vậy tại Phật vực bên trong tốn hao lấy, ai cũng không chịu thua. Ngươi không cho chúng ta kỳ hạn, ngươi tính là gì? Phúc. Đại hán nghe được Đỗ Minh thanh âm về sau đột nhiên sắc mặt một trận dữ tợn, nhưng là, hắn còn nói đến một nửa liền bị đánh gãy. Lần này đánh gãy hắn là một trận đen nhánh kiếm mang Đỗ Minh phía sau kiếm đột nhiên ra vỏ. Đông nhiên hóa thành một đạo hắc mang đâm về hắn bốn. Hắn giật mình muốn tránh, lại phát hiện kiếm mang này rất nhanh, làm hắn thân thể căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn phát hiện trên mặt lạnh lạnh. Mặt của hắn bị kiếm mang đâm bị thương. Ngươi không nên nói chuyện nhiều, ta có thể làm thành cái gì đều không nghe thấy, nhưng là kiếm của ta lại sẽ không khách khí với ngươi. Đỗ Minh đưa lưng về phía đại hán này lắc đầu, vừa dứt lời, kiếm lại lần nữa về tới Đỗ Minh trên lưng. Đại hán há to miệng, trong tích tắc hình như có chút chưa tỉnh hồn. Chương 239, bị tẩy não. Chương 239, bị tẩy não. Mặt trăng xuống núi, chân trời đón nhận đầy trời ánh bình minh. Hào quang như dã, nổi lên một chút mỹ diệu nở rộ ồn ào náo động ban đêm trùng quy trở nên yên tĩnh, gió thổi qua từng mặt dán chữ hỉ giấy dán cửa sổ, tượng trưng cho một cái thời đại mới đến đô minh một trưởng kia bị toàn bộ thiên hồ tộc to to nhỏ nhỏ người cho truyền đi thần hồ kỳ thần, lúc trước có bốn kiếm phá vỡ thiên lang tộc thiên quân vạn mã, hiện tại có một trưởng đẩy lui thiên hồ tộc tiền bối trưởng giả, cái này tại trong lúc vô hình để đô minh tại thiên hồ tộc địa vị tựa như thần minh. Đồng dạng Đỗ Minh trong ý thức kia cổ thuần trắng chi lực vô hạn bay vụt, cũng càng phát ra trở nên tinh thuần. Mặc dù Đỗ Minh không biết cỗ này thuần trắng lực lượng có làm được cái gì, nhưng là Đỗ Minh cũng không thèm để ý, dù sao đối với mình cũng sẽ không ảnh hưởng không phải. Phật vực bên trong, lượn lờ Phật âm ăn mòn quá năm ý thức, dung khắp lây tinh thần của hắn, phổ thủ cùng quá năm tại Phật vực bên trong tranh đấu mấy ngàn hiệp, một cái cầm tù, một cái tránh thoát, cuối cùng cả hai người này cũng không làm gì được người kia cứ làm như vậy hao tổn. Ali cùng đại hán hai người ở tại Thiên Hồ thành trong khách sạn trông coi quá năm thẳng tắp thân thể, lập tức không biết nên nói cái gì. Có đôi khi chờ đợi mới là nhất làm cho người lo lắng sự tình, bởi vì chờ đợi để bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Chờ đợi lâu, loại hy vọng này liền lại biến thành tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí bắt đầu suy đoán quá năm vị này thiên lang tộc tiền bối cường giả đến cùng là sẽ ra vấn đề gì. Thậm chí, nghĩ đến càng cực hạn một điểm chính là quá ngũ trưởng lão có phải là bị Đỗ Minh cho diệt sát. Hết thảy tất cả cũng có thể. Thời gian cứ như vậy từng chút qua, trong nháy mắt đã vượt qua 3-4 ngày. 3-4 ngày thời gian bên trong, phố lớn ngõ nhỏ bên trên vui mừng chi vị dần dần tiêu tán. Toàn bộ thiên hồ thành cũng khôi phục an bình thường ngày bình thản, Đỗ Minh vẫn như cũ mỗi ngày trải qua nhàn nhã an phận sinh hoạt, vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Hắn không có chút nào lo lắng, chỉ là có thời gian dành ý thức dốc vào Phật vực bên trong nhìn xem một trận chiến này đến cùng đánh cho thế nào liền tốt. Duy nhất lo lắng chỉ có Ali cùng đại hán, còn có phương xa lo lắng bất an thiên lang tộc các tộc nhân. Nguyên kế hoạch một ngày thời gian liền có thể chuẩn bị cho tốt thiên hồ tộc sự tình, nhưng lại không nghĩ tới kéo thời gian dài như vậy. Thời gian dài như vậy, coi như thiên lang tộc nhân trí thông minh không cao cũng biết chuyện này tuyệt đối là sinh biến, mà lại có thể là đại biến. Nhưng là Thiên Lang tộc đại tướng quân Sích Phong cũng không dám tùy tiện xuất lĩnh người tới tiến công Thiên Hồ tộc. Người có tên cây có bóng. Đỗ Minh một kiếm thế nhưng là để hắn rõ mồn một trước mắt. Hắn căn bản không thể nào là đối thủ, coi như mang bao nhiêu ngày làng tộc binh sĩ qua cũng là đưa đồ ăn liệu. Hắn lựa chọn chờ đợi. Chờ đợi Ali công chúa tin tức. Cứ như vậy, thời gian lại vội vàng qua ngày thứ 10. Ngày thứ 10, tại Đỗ Minh giống thường ngày tiến vào Phật vực về sau, hắn nhìn thấy Quá Năm cùng Phổ Thủ hai người khí tức giao hòa, Quá Năm rõ ràng bắt đầu ở vào hạ phong 4. Lượn lờ Phật âm xâm nhập Quá Năm ý thức chỗ sâu. Tựa như luyện hóa hết thể đồng dạng bắt đầu tẩy não Quá Năm ý thức, đồng thời quỷ vực bên trong một tia hắc ám chi lực tới bắt đầu rút ra Quá Năm ý thức chỗ sâu lệ khí. Quá Năm toàn thân khẽ run rẩy, cuối cùng cắn răng tiếng buồn bã thở dài. Hắn tự xưng là mình ngũ phẩm cường giả tại yêu tộc tung hoành thiên hạ, thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới vừa xuất quan liền gặp bực này biến thái tồn tại. Hắn nhận thua, nhưng là hiện tại cũng không phải là hắn nhận thua có thể định đoạt, hắn đầu hàng, nhưng là đối phương lại không cho hắn cơ hội. Mỗi ngày lượn lờ Phật âm để hắn run rẩy, để hắn quy y để đến không hết lực lượng ăn mòn thân thể của hắn. Hắn tựa như một cái đáng thương kẻ yếu đồng dạng run lẩy bẩy. Tuy ý những lực lượng này ăn mòn, tẩy não, thậm chí hắn cảm thấy mình còn tiếp tục như vậy, mình sớm muộn sẽ bị cái này Phật trong khu vực năng lượng ăn mòn, thật quy y cái gọi là ngã Phật, trở thành sẽ chỉ hô A Di Đà Phật, con lựa chọn. Ngay tại hắn nghĩ tới tương lai của mình, cảm thấy vạn phần im lặng cùng lúc tuyệt vọng, Phật vực đột nhiên xuất hiện một tia lỗ hổng. Ngay sau đó hắn nhìn thấy cái này tia lỗ hổng, nháy mắt liền xông ra ngoài 4. Thả hắn đi thật được không? Không có gì đáng ngại, ta đã gieo quả, ngã Phật từ bi, hắn sớm muộn sẽ quy y ngã Phật. Thiên hồ tộc trên cổng thành, Đỗ Minh cảm nhận được Quá Năm ý thức rút ra Phật vực về sau sững sờ, nhưng sau đó Phật vực bên trong lại truyền đến Phổ Thủ Lao Hòa Thượng hư nhược thanh âm. Hết thảy đều phảng phất đang trong lòng bàn tay của hắn. Quả. Đúng vậy a, quả. 19. Xoạt xoạt. Quá Năm ý thức trở về bản thể, linh hồn lại lần nữa khôi phục. Giờ phút này, hắn tựa như tân sinh đồng dạng xương cốt cùng xương cốt chấn động. Ta ở đâu? Tiền bối, ngươi đã tỉnh, ngươi vẫn tốt chứ? Ta tự nhiên còn tốt, ta dù sao cũng là ngũ phẩm thần thông đỉnh cao cường giả, ta như thế nào không tốt? A Di. Phi. Như vậy tiền bối, ngươi bẩn. Ta thế nào? Vì cái gì ta cảm giác ngươi là lạ? Là lạ? Có sao? Quá Năm hoạt động hạ thân thể, hắn cũng không có cảm thấy mình có chỗ nào là lạ, ngược lại cảm thấy hết thảy đều là phi thường mạnh khỏe bộ dáng. Tự do thật là thoải mái. A, tiền bối, kia bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Đại hán nhìn xem Quá Năm về sau cung kính hỏi. Xoay chuyển trời đất lang tộc đi. Quá Năm trầm ngâm nửa ngày, sau đó gật gật đầu. Không biết vì cái gì, hiện tại hắn trong lòng đã mất đi loại kia tranh đoạt tâm tư, thậm chí cả người cảm xúc bình thản được do người. Trở về. Đúng vậy à, trở về, đã ván đã đóng thuyền liền không cách nào sửa đổi, chúng ta cũng không cần sửa đổi, dù sao chiều hướng phát triển, ta cũng không có cách nào. Hết thảy đều có nhân quả, hết thảy đều là định luật, chúng ta chỉ cần tiếp nhận liền có thể. Nhân quả? Tiền bối, trước đó ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không nói bực này lời nói. Trước đó sao? Đúng vậy à, tiền bối, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi có phải hay không thật xảy ra vấn đề? Không, ta là lĩnh ngộ được một vài thứ, đã từng ta một mực tại trong sương ngủ, nhưng là hiện tại ta lại đi ra mê vụ, thấy được chỉ dẫn, đi thôi. Xoay chuyển trời đất lang tộc về sau ta tinh tế muốn nói với ngươi. A, tốt. Ngay lúc này, cửa đẩy ra, Ali bưng một bàn thịt ngạc nhiên nhìn xem Quá Năm. Tiền bối ngươi đã tỉnh. Đến, nếm thử ngươi thích nhất thịt cá đi. Thịt. Quá Năm nhíu mày. Làm sao rồi? Tiền bối. Đây chính là ta đặc địa phân phó phòng bếp làm, ăn rất ngon, ngươi không đến một ngụm. Thượng tiên có đức hiếu sinh, sau này ta chuẩn bị ăn chay, quá đáng thương. Quá năm biểu lộ đột nhiên trở nên rất là chán ghét, phất phất tay, ngay sau đó Ali trong mâm thịt cá nháy mắt hóa thành trôn phần bốn. Bốn. Ali choáng váng đáng thương. Chuyện gì xảy ra? Ali phi thường khiếp sợ nhìn xem Quá năm, thậm chí nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra Quá năm vậy mà lại nói ra thượng tiên có đức hiếu sinh loại hình. Cái này khiến hắn cảm thấy thực sự là quá quái dị. Bốn. Tiền bối đầu góc bốn. Không có vấn đề sao? Tiền bối, ngươi có phải hay không? Vậy. Đại hán cũng choáng váng. Ta nói, ta đại triệt đại ngộ. Đi thôi, xoay chuyển trời đất lang tộc, hiện tại liền đi. Sống ở đó cái thế giới bên trong, ta nghĩ lại rất lâu, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta thiên lang tộc lúc trước tạo giết chóc nhiều lắm, cái này không được. 3.